Kính chào quý băng đạo. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 3 năm 2022. Cộng là khoảng 55 băng đạo. Trước hết xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý băng đạo. Hôm nay có clip này để cho băng đạo nghe ha. Tại vì khi em làm tới cái clip đó, em mới lọc xong thì em sẽ cho băng đạo nghe. Ông thầy ông nói.
Quá dạy, quá dạy dẫn dạy là phải cho nó làm việc nhiều hơn. Thấy không? Phải cho nó làm cái trớn người ta đương tiếng là bây giờ mình dẹp hết rồi. Rồi không có công ăn việc làm rồi kêu nó tụi nó ngồi đó. Thành nó buồn, dù giờ. Ở trong này nhân viên đông, đều lắm. Nếu mà mình ngưng việc này phải có việc khác cho người ta làm. Nhưng mà trong lúc mình chưa có việc khác thì mình đem ngưng hết trọi rồi. Thành nó bế tắc cái xưởng đóng cửa cũng như Montreal bây giờ không có khách. Đi hết trọi. Phải không? Thầy hiểu chỗ đó chưa? Chứ mình có, mình cho nên chân tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm cho nhiều, liên tục. Mình nghe được trong này niệm, không lá xe, không chuyện hết rồi. Từ lúc đó là một tích tắc, tự nó dẹp đâu phải mình dẹp. Nghe không? Thì nó chỉ giữ cái thanh không. Thấy không? Cái phần siêu dục khác, cùng trượt dục khác. Cho nên trong đạo ta cấm không có cho trượt dục, cái đó cũng đúng. Bởi vì nó đi xuống không à. Còn cái này cái phần điển siêu dục khác. Tiến hóa mà. Tiến hóa đời đời mà tại sao ngăn ngăn. Ba già.
Nhớ nha. Thầy nói niệm cho nhiều. Liên tục. Nhớ nha. Rồi. Có một cái clip này. Thì cũng vui lắm để em cho nghe.
Cho nên vui gì. Hát. Yêu. Không có một chữ yêu đâu. Yêu là một trình độ của yêu. Rồi yêu. Yêu hai trình độ, ba trình độ. Thật là yêu. 4-5 trình độ mới biết yêu được. Thấy không? Cho nên ông già tóc bạc này bây giờ ông biết yêu. Ông biết yêu trời, yêu Phật, yêu vợ, yêu con, yêu nhân loại, yêu tất cộng cỏ trong nhà không? Bây giờ ông mới biết yêu, rồi chưa ông biết yêu.
Lúc nào con cũng cần ngã tích xong cái này. Yêu cũng đủ.
Thì vậy con bao nhiêu vậy con nằm niệm Phật, con quân bình lại, con không có tham lam. Mà nếu con mất quân bình, tự nhiên con phải tham. Tham thì con thấy con không đủ. Mấy người nghèo, tại sao than nghèo con biết không? Tại sao than nghèo con biết không? Tham mà thấy mình nghèo. Chứ còn người chấp nhận không bao giờ thấy.
Con biết con tham chứ.
Tham.
Con không thắng được.
Con tham. Thì con tham con không thắng được thì phải đụng xe. Đụng thì con phải ráng chịu rồi lần lần nó hết tham. Đụng đi.
Nó không riêng gì con không nói vấn đề mà tình yêu của giữa nam nữ không. Con có affection không á.
Không cái gì thì cũng vậy thôi. Cũng trong nguồn gốc tham mà thôi. Đụng mọi khía cạnh rồi con mới biết. Còn hôm qua tôi về xe đụng cái bùm mà xe tôi có sao đâu. Mà chạy tới đụng cái đồ màu sập lỗ mũi. Lúc đó con cũng biết không hay. Trước mắt mà đụng sập lỗ mũi mà tôi sau lưng là không sao.
Vậy là mình phải giữ tâm mình không á thầy.
Phải lui về thanh tịnh.
Không thương không ghét hả thầy?
Thương gì đâu được mà thương. Thương người ta cũng lấy mình.
Con không thích ghét mà con thích thương không
hả? Ghét thì người ta cũng không cần mình ghét. Ghét hả anh chị? Con thương đâu có biết thương mà thương. Bây giờ con thương ai?
Thương cái.
Đâu có được. Thương cách nào mới kêu thương ta?
Thì ráng là hành giống ông Tám.
Hành giống ông Tám. Giống ông Tám còn giận đâu có thương ông Tám. Ghét ông Tám được rồi. Con còn buồn thì ông Tám buồn. Mà con ráng hành con vui. Ông Tám mới vui. Mà con gặp ông Tám con nói chuyện buồn hoài mà con thương ông Tám chỗ nào đó.
Con nói khó quá.
Con nói khó ông Tám đâu có thấy khó mà con là khó thì đâu có thương ông Tám đâu.
Tại ông Tám đứng trên.
Ông Tám đau tim mà nói khó là ông Tám bị lói tim chết bây giờ. Mày ác dữ vậy. Không có thương không?
Yêu ha, yêu có 3 trình độ.
4-5
yêu, thật là yêu rồi mới tới 4-5 trình độ mới biết yêu. Ha. Cho nên thầy nói đó là mình tham á, là cái xe nó thắng không được, đụng xe. Cho nên phải đụng mọi khía cạnh thì mình mới đi được.
Tại, nên tại nói không nghe cho nên phải đụng đầu hả?
Dạ phải đụng, bây giờ phải đụng, phải lui về thanh tịnh. Mình không có biết thương. Tại vì thầy nói mình còn giận còn hờn là không có biết thương. Cho nên cái tu này cái giận hờn là quan trọng lắm. Người ta nói với mình á, một cái gì đó mà mình vô cái là mình giận, cái là chắc chắn người đó rớt rồi, đụng xe rồi. Thầy không nghe, có nói trước rồi, có đụng xe rồi.
Mình phải đụng nhiều lần chứ một lần cũng đâu có đủ.
Cho nên cái giận hờn á, không có ở trong cái vô vi. Vô vi là nó đi tới không mà mình còn giận còn hờn thì đâu có tới được. Lùi không à, lùi mà còn bị đụng nữa đó. Hay ha, thầy nói hay ha. Mình thương cũng, ta cũng cần mình thương, mà mình ghét ta cũng cần mình ghét nữa. Không cần thương, không cần ghét. Rồi, câu thứ nhất. Tại sao nói việc cái cơ tiến hóa, chỉ là cái cơ tiến hóa là gì? Thì cái này mình cũng có nói nhiều lần ha, bây giờ mình nghe ha.
Cơ duyên định hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi bị bom bão bom đạn rồi, mình mấy thấy ăn mặn đàng hoàng thì rất nát hết, đánh đập lung tung, nhưng mà kiên nhẫn mình đã. Một việc mình muốn làm mà khó không làm họ ghét lắm. Ngay trong gia đình mình, việc các bạn làm mà người khác không làm họ cũng ghét nữa, đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thứ thiên liên cho đến người Phật. Nhưng vẫn chắc nhận vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiếng, không có lục. Cho nên các bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó. Các bạn là tôi mới là được, mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau họ biết ta đã đổi được. Cứ đi tới để học tự cách mạng với tâm linh để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai cái chia ra kẻ đông người Tây, nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đặt sống chung trong nguyên khí của đấng trời lành, không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồ tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị điều hành của chính mình, tự kỳ thị kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sáng suốt. Cho nên cái cơ hội quý báu này chúng ta nhìn nhau bằng chân thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài. Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh cửu đời đời trong chương trình tiến hóa, không nói chuyện với xác thịt u ơ tạm bỡ này. Xác thịt u ơ tạm bỡ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học được mặt thôi. Học xong rồi sẽ hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi sẽ giữ trọn lành đi trong chương trình đã hoàn thành và đi tới vô cùng mới thấy kết quả tổng được. Đây là một cuộc cách mạng tâm linh các bạn đã và đang đi từ lúc chào đời tới đây. Muốn ham muốn dục tính sân si rồi chán bỏ là đang đi, đang bước qua từ trạm một. Ngày hôm nay các bạn nhìn lại các bạn thấy là tôi đang ôm một đống rác thì tôi có phải ông nào đâu. Xác này là một đống rác, bên trên dồn xuống thấy là một đống rác, không phải sự cao đẹp. Tâm thượng, cái vật cặn bã va víu của thượng đế ôm đó mà chỉ qua, cái kỳ thật tâm nó không phải. Thì chúng ta vỏn vẹn trở về với chân tâm và không ôm cái chấp của thể xác, không ôm cái đẹp tạm bỡ mà chúng ta tán thưởng, không có thật.
Thịnh định lực đã cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử, khổ sanh tử quả diệt rất là không có cái gì khác hơn. Đó là cái cơ tiến. Quan trọng là học cơ tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn đã học cơ tiến hóa rồi. Trước kia các bạn cũng là baby, bây giờ lớn rồi. Cũng bệnh hoạn, cũng trăn trối chuyện chết sống trong tâm. Rồi, dự định về tiến hóa thấy rất rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ may học để phân tích của đường đi. Cho nên chiều nay các bạn phải phân tích cho rõ ràng hơn. Thầu gốc nhiều câu hỏi quý giá hơn trong sự thắc mắc của các bạn. Đối với tôi sẽ đem tất cả khả năng sẵn có để phúc đáp cho các bạn. Chúng ta đồng hành, đồng tiến. Cảm ơn các bạn có câu hỏi.
Thưa thầy, như vậy thì tại sao con phải xuống thế gian này?
Con tội chưa hoàn tất.
Như vậy tội
thì con phải học cái nhịn nhục rồi để tiến hóa lên một chỗ tinh vi.
Như vậy thì con người trên thế giới này càng ngày càng đông. Như vậy thì càng ngày con người ở trên bề trên á, càng ngày ở trên, tức là con từ đâu đến? Có nghĩa là con từ ở một nơi nào đó đến cảnh của Đức Phật đi, một nơi thanh tịnh ra. Như vậy con người càng ngày càng gia tăng trên thế giới này. Người Trung Hoa bây giờ là gần trên 1 tỷ. Như vậy cái số người mang tội ngày càng nhiều. Ở đâu mà tới đây ngày càng nhiều.
Đó là cái cơ chiến hóa định luật quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ và dẫn tiến nhân loại chiến hóa. Chứ không phải là nó ở đâu, ở cái cây sạn cát tiến hóa rồi đi đâu để được con người là hạnh phúc lắm. Từ con người nó suy tư tiền Phật thật.
Con chỉ muốn hỏi là tại sao con người xuống thế gian càng nhiều? Có phải chăng họ
đó là được con tiến hóa từ cổng cỏ? Hỏi cho anh được làm người chứ mấy cậu con không trở nên làm người sao? Thì cái cơ trời thay đổi, nguyên khí của vũ trụ thay đổi thì dẫn tiến tất cả những đó nó phải hội tụ trở lại. Nó hội tụ nhiều kiếp nó mới thành tựu cái hình thành từ sâu bỏ biến qua con người. Con người từ mọi trạng thái mà có chứ không phải một trạng thái. Không có một trạng thái mà nếu mà chính chúng ta thấy được tôi một trạng thái sự tư sẽ không phải con người. Từ mọi trạng thái mà có, nhìn thấy cái cỏ nó gãy cũng đau lòng. Cái bông anh để trong nhà mà đi làm gì rồi nó xìu mình. Mình đã từ mọi trạng thái mà hình thành cái khối óc tinh vi bây giờ. Cho nên khối óc bây giờ là quan trọng lắm. Cho nên mình phải biết trở về với sự thanh định và thanh lọc. Mình thấy mình mới hoàn toàn với mọi trạng thái. Vì ở mình thấy rõ mình từ mầm móng của sự thương mà ra. Sự đại thanh định. Trong người thế gian, ví dụ 2 câu là chế mình ra được. Không có. Chứ không nói. Nếu cho đó không, thì mình hiểu cái định luật quá sanh sanh không ngừng nghỉ vô vũ trụ.
Rồi câu hỏi đặt ra là tại sao thầy nói mình phải học cơ tiến hóa và cuộc cách mạng tâm linh là cái gì? Và tại sao nói mình là cặn bã vá víu của Thượng Đế? Rồi anh bảo nó đi.
Vì mình thầy thường nói mình là cặn bã của Thanh Quang. Thì bây giờ cái xác mình là cũng là của cặn bã của Thượng Đế. Là những cái gì ở thế của mình có nó đều là trần trượt, cái xác này là trần trượt, cho nên khi mà mình nhập vô cái xác này mình phải học cái sự trần trượt. Rồi cái đó nói về cái mà cặn bã của Thanh Quang. Bây giờ nói tới cái cơ tiến hóa là một cái guồng máy mà ông trời ông đã sắp đặt để cho những cái phần hồn chiết ra, những cái tiểu linh quang chiết ra từ Thượng Đế xuống đây học hỏi, có cơ duyên để tiến hóa, quá xanh xanh từ trạng thái này biến qua trạng thái kia, cũng như thầy nãy thầy có nói từ sâu bọ biến đến côn trùng, biến đến mấy con thú vật rồi nó mới tới biến tới con người, từ cây cỏ rồi biến tới côn trùng rồi biến tới thú vật rồi biến tới con người. Nó đi từ cái giai đoạn này nó biến tới giai đoạn kia qua nhiều kiếp luân hồi chuyển kiếp. Cho nên con người nó mới tiến từ từ, mà khi mà tiến tới về tới cái con người rồi á thì cái bộ óc nó rất là tinh vi, nó có thể tìm về Thượng Đế, tìm về tiên Phật, rồi tiến về Thượng Đế, thì ra đi tới cái giai đoạn con người là cái giai đoạn cuối cùng mà mình có thể tiến xa hơn nữa. Tại ông trời cái khối óc nó được hình thành đầy đủ hết, nó có cái linh tánh, nó có đủ thứ hết trơn, giúp con người có thể biết tu, biết tìm đường trở về nguồn cội. Cho nên đi tới cái giai đoạn đó, thành ra quá quá xanh xanh là cái sự chuyển kiếp luân hồi, không ngừng nghỉ, chết đi sống lại, chết đi sống lại, biến dạng từ cái trạng thái này qua trạng thái kia. Cho nên mới nói mình là từ nhiều trạng thái mình thành, ngày nay mình có xác con người là mình đã trải qua nhiều trạng thái. Mình đã từng làm sâu bọ, từng làm cây cỏ, từng làm sâu bọ, từng làm thú vật. Ngày nay mình mới cái cơ duyên cuối cùng, giai đoạn cuối cùng là được làm con người mà có thể tiến tìm về tiên Phật, tìm về trở về nguồn cội. Đó là cái định luật quá quá xanh xanh. Rồi còn câu nào nữa?
Cách mạng tâm linh và cách mạng tâm linh là cuối.
Thì cách mạng tâm linh đó là mình phải sửa đổi bên trong này. Cách mạng tâm linh là mình phải lật đổ tình thế, thay vì rồi mình xuống đây mình không hiểu đạo thì mình hướng ngoại thì mình đi ngược dòng. Thì bây giờ mình làm cách mạng tâm linh là mình đổi ngược chiều, cái xe nó cũng tiến quá nhưng mà đổi ngược chiều, tiến đi lên, tiến từ cái động đi trở về cái tỉnh, chứ không phải mình từ cái tỉnh mình có sẵn rồi mình cứ chạy ra mình tìm cái động. Thì giờ mình đổi ngược lại kia bằng cách mạng tâm linh, thay đổi hết ở bên trong đó, mình mới trở nên thanh nhẹ được. Vậy mình xuống đây mình sống trong cái xác này là mình đang học được. Rồi bây giờ mình phải lo về phần tâm linh cho nó càng ngày càng thanh nhẹ, mà muốn vậy thì phải đổi chiều. Nó có một chiều đi lên và một chiều đi xuống, một chiều đi ra, một chiều đi vô. Thì bây giờ mình đi chọn con đường tu là mình chọn con đường đi lên, trở về cho càng ngày càng thanh nhẹ hơn là mới đúng cái đường lối tu học. Còn mình thiền nhưng mà mình đi càng ngày càng nặng, càng rắc rối thêm, tâm thức không bao giờ được yên ổn, nó rối nùi ở trong, chuyện gì đụng vô nó cũng rối được hết trơn á. Thì mình không có tháo gỡ được, càng ngày nó càng rối thêm. Và mình tu làm cách mạng tâm linh là phải tháo gỡ từ từ thì mình mới trở về cái sự thanh nhẹ được, thì tâm linh nó mới phát triển.
Cũng như Đức Thích Ca cũng vậy, ông cũng làm một cuộc cách mạng tâm linh là vậy, để cho cả thế giới này phải thay đổi. Mặc dù ông làm cho ông, nhưng mà thật sự đó là làm ảnh hưởng cho cả thế giới. Ví dụ như mình nghĩ ông thầy nói, nếu ông Thích Ca ông ngồi trên ngai ngàn thì ông ngồi trên cái ngai vàng và ông chết đi, thì người ta chỉ biết một ông vua cho dân tình sống trong một cái khoảng thời gian nào đó rồi ông ra đi. Nhưng mà ông không phải như vậy, ông làm một cái cuộc cách mạng là một cái sự thay đổi cái cơ tạng mà ông đã đi từ trước đến giờ, là tất cả mọi người đều đi, đó là sự tạm bợ của xác thịt. Rồi bây giờ mình học trượt, bây giờ mình phải quay trở ngược lại làm cái việc hướng thanh, thay đổi một cuộc cách mạng, thay đổi cái bản thể này, hy sinh cái tánh hư thật xấu. Đó là ông làm một cuộc cách mạng để ông thay đổi cái phần hồn của ông. Khi đó ông có cái sự thanh nhẹ hơn để ông làm một việc cho tất cả mọi việc, để ảnh hưởng cho cả thế giới. Đó là vậy đó. Cũng giống như cái ý của anh Bảo vậy đó. Cho nên làm cuộc cách mạng có nghĩa là mình phải tự, mình tự thức, mình tự làm, chứ không ai làm cho mình. Mình tự thức, mình tự làm. Cũng như thầy nói đó, mình là sau này là một kiến trúc sư. Tại sao nói mình là một kiến trúc sư? Thầy anh Bảo nghĩ ông thầy nói vậy là sao?
Thì cũng kiến trúc sư thì nó có phải có chương trình họa đồ để xây dựng kiến thiết.
Đúng rồi, mình xây cái tâm. Sau này mình là xây cái tâm, thầy nói không có xây building nữa, không có xây mấy cái tòa nhà nữa, mà xây cái tâm. Xây cái tâm. Cái tâm đó là đời đời bất diệt. Mình là một giáo sư tâm linh mà. Cho nên cái tâm đó mình phải đi. Mình phải leo thang mây. Chứ không có leo thang cây.
Mấy từng mây.
Leo hết cái bản thể này 27 tầng cộng thêm 6 tầng trời bên ngoài. Cho nên phải đi 33 tầng mới đi lên tới cái thang mây đó. Chứ không thôi thầy nói mình leo thang cây nó té. Cho nên cái đầu tiên của cái pháp mình là luyện sức khỏe cho nó ổn định, rồi mới khai triển cái tâm linh, rồi mới đến tới phần hồn đi học đạo. Cũng chỗ khác thầy cũng nói mình cái pháp này cũng là mình luyện cái sức khỏe để tiêu diệt cái sự lười biếng, để nó cho cái quân bình tư tưởng sáng suốt, thì cái đó mới nhận định được cái con đường đạo pháp. Cái pháp mình nó hay vậy đó, nó hay cái chỗ là từ cái sức khỏe rồi nó mới đi tới cái sự lập lại trật tự, nó mới ổn định được, mới khai triển được cái tâm linh và cái phần hồn của mình á, mới đi học đạo được. Nếu mình không có làm cái chuyện đó, nó có những cái cũng giống như vậy, nhưng mà nó chỉ làm sức khỏe mà thôi. Nhưng mà cái điều cơ bản của mình là phải làm cuộc cách mạng cho cái bản thể mình, đầu tiên là phải cho cái sức khỏe mình nó tốt. Cũng giống như chiếc xe vậy, mình là một cái tài xế, nhưng mà thầy nói cái xe hư mà tài xế không được hư. Phần hồn mình không có được hư. Rồi, tiếp theo, cái câu này nó dính tới cái câu đó, tại sao nói là mình cặn bã vá víu của Thượng Đế. Thì em có nhớ mấy tuần trước mình có nói về cái vấn đề này mà nói rất là nhiều lần. Mình là một cái phần của cái phần đất, nước lửa, gió đất tạo thành từ cái phần trượt của cái thế gian thành cái xác. Thì cái đó là mình vay mượn của mẹ, mẹ đất đó, tình trời mẹ đất đó. Thì cái này mình sẽ nói theo cái câu tiếp theo, đó là nước lửa gió đất. Bây giờ mình sẽ nghe nước lửa gió đất là cái gì ha. Rồi mình sẽ nhớ thêm. Tại vì trước đây em có nghe nhưng mà em không nhớ hết. Bây giờ gom lại thì mình thấy rất là nhiều. Nhưng mà tóm lại là như thế này.
Thầy có câu hỏi. Thầy nói như thầy. Nam mô
không khí.
Cho nên vui trong thanh tịnh là mình không có gì mới là thanh tịnh. Nếu mình có là phải lo lắm. Chiếc xe đậu ngoài đường sợ nít phá. Cái nhà là sợ dột. Có con vợ thứ nhất cũng lo, có con vợ thứ nhì càng lo, có con vợ thứ ba là đọc đầu luôn. Cho nên nhiều người con vợ thứ ba chạy vô chùa tu là vậy, đọc đầu luôn, không có tiến được. Cho nên cái lòng tham chúng ta không có thể bành trướng, càng bành trướng càng nguy hiểm, càng giảm bớt càng thanh tịnh. Không có gì của ta, tất cả là của Thượng Đế. Xác của chúng ta cũng đang mượn của Thượng Đế. Lời nói của chúng ta đang mượn của Thượng Đế. Lấy gì chứng minh? Có nước lửa gió đất mới có âm thanh. Nước lửa gió đất kết hợp thành một âm thanh duyên dáng của trời đất. Chúng ta đang mượn là chúng ta có phần sự hành mà thôi. Để hội nhập với Thượng Đế, hội nhập với chư Phật, chư Tiên, có một cuộc sống an lành, tốt đẹp, khỏi lo. Không nên lo mà khổ.
Pháp lực năng hấn. Năng hãn là thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi. Không biết tự buồn thân mình. Thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành. Giống như đồ vật làm bằng đất. Nung trong lò cho chắc lại. Thân người là đồ, pháp là lửa lớn, nên có thể nung đức thân, người thành thân, không thể hủy hoại. À, cái câu này các bạn cũng thường nghe anh Tấn đọc, nhưng mà các bạn không có hiểu đâu. Thấy cảnh chết chóc, sinh lòng từ bi, vì đồng loại với nhau tại thế. Con thú chết, chúng ta cũng đồng lập, đừng nói con người thì chết. Đó là chúng ta cảm thức ngay huynh đệ trong quả địa cầu này, chung sống đồng hưởng một nhịp thở của cả không vũ trụ đang trà trạng. Không biết tự buồn thân mình, phải dẹp tự ai. Không có buồn thân mình, không có tội nghiệp. Thân do tứ đại nước lửa gió đất giả hợp thành. Đó, chúng ta không có nước không nói chuyện được. Cây cỏ không mọc, chúng ta không có sự sống. Nước lửa gió đất giả hợp thành, rồi nó sẽ tan. chứ khi mà chúng ta hiểu được tâm chúng ta tự nhiên mấy dòng chữ này tâm cũng định rồi. Giống như đồ vật làm bằng đất. Sao cái xác tôi mà nói đồ vật làm bằng đất, không có mặt trăng mặt trời, không có nóng lạnh, đun nó, nấu nó, làm sao mà nó cứng cáp lên đi đứng được? Trong xác bạn có xương đó bạn. Phải nhờ sự nung nấu nó mới kết thật. Nung trong lò cho chắc lại đó. Thân người là đồ, pháp là lò lửa lớn. Phải điển không? Lò lửa cả càn khôn vũ trụ đang chiếu cho các bạn, đang đốt các bạn hàng ngày. Mà để chuyển qua sanh lão bệnh tử khổ, nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại. Đó. Nên có thể nung đúc thân người thành thân không thể hủy hoại. Cái lửa trời mà chúng ta biết được cái căn bản của phần hồn chúng ta, thì chúng ta đâu có hủy hoại được. Cho nên khi trước khi chúng ta giáng lâm thể xác này bằng một giọt máu, nhưng mà lần lần nó thành cái hình hài, từ nó nung đúc thành cái thân không thể hủy hoại được. Rồi khi nó chết rồi, bây giờ chúng ta chết, chúng ta đem cái phần thanh tịnh đó rồi cũng ở trong cái giới khác, nó ra hiện một cái thân khác. Lửa là ánh sáng công đức, tâm đức ngày một tích lũy tới khi ánh sáng chói lòa, tức là thân, tức là thân mềm đắc pháp thành thân cứng tựa kim cương, không phá hủy nổi được. Cái này người ta nói về điển, nhưng mà tới khi ánh sáng chói lòa, tức là thân mềm đắc pháp là điển đó, xuất ra rồi các bạn có tay có chân đàng hoàng, thành thân cứng tựa kim cương không phá hủy nổi được. Cho nên hồn bất diệt ở trong này, cách nghĩa cho các bạn thấy rằng điển hình là bất diệt. Ngày hôm nay đường chúng ta đang đi đây là điển hình. Chúng ta thấy rồi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi tóc bạc thấy rồi, thấy già rồi. Cái phần này nó bỏ, nhưng cái phần kia càng ngày càng trẻ. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta nung đúc thân chúng ta sẽ có một cái toàn thân, cái kim thân bất hoại.
Mình nói nhiều quá.
Tứ hải quy ra, bản thân con người họp bởi tứ đại, nước lửa gió đất. Mà cha mẹ sanh mình ra cũng cấu tạo bởi tứ hải, những cái quá khứ vị lai ở trong này sắp đặt. Chúng ta tu ngồi nhắm con mắt mới thấy cái đường lối quá khứ, rồi đặt cái con đường sắp tiến về sau, đi bằng cách nào, vượt qua tam giới trong bản thể mà đi tu đại thiên thế giới. Thì cái đường lối nó phải rõ ràng, phải hành để đi. Chứ ông ngồi đó ông có niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không biết tại sao năm đặt Nam Mô Di Đà Phật. Nếu tôi niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng sướng hơn. Ông phải minh lý tại sao người ta áp dụng cái Nam Mô Di Đà Phật là cái luồng điển. Chứ không? Ông nói chữ Phật là nó rền ngay cho lỗ rúng à. Phật. Mà ông nói 6, nó không có. Nó cũng 6 vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà 6 nó không có đụng ngay trên cái rúng đâu. Ông nói Phật nó chạy xuống dưới. Thì luôn xa đó là tề luôn hư cảnh. Đó. Bây giờ cái mục đích chúng ta tu ở đâu là mở 6 cái đó ra. Chứ không phải mê tín. Còn nếu niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho người ta nghe cho nó hay, nếu tôi là người tu không. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho ông Phật ông biết rằng tôi là thằng người có tâm với ông, không phải. Tôi làm sao tôi mở 6 luồng điển đó, nó đúng cái chiều hướng trong lúc tôi nhập xác cũng như trong lúc tôi đi. Tôi mở ra tôi mới đi được. Ông tới đây ông biết như là ông giáng sanh xuống thế gian. Nhưng mà ông biết ngày nào ông đi. Phải không? Mình khôn ngoan đủ thứ hết, biết buôn bán thì kiếm có lời, biết cắt cái nhà thiệt kỹ để ở. Con mũi cắn mình mới đập chết, đủ thứ hết, mình khôn lắm mà tại sao không biết mình sau này đi đâu. Vì lâu đó chúng ta tù, ta kẹt ở chỗ nào thì ta phải mở chỗ đó.
Rồi, anh Bảo nói đi. Có hai chuyện, một cái lành. Anh Bảo hiểu sao? Nước, lửa, gió, đất và tứ giả hợp thành.
Tứ giả. Theo. Là nước giữa đó rất là nó giả đó. Tuy là nó là tứ đại thiệt nhưng mà giả là tại sao nó không còn nữa, là nó làm ra cái thân của mình là cái thân xác thịt. Rồi ở trong này thầy nói cái thân về điển hình nữa, cái đó là nó được nung đúc thành kim thân bất hoại là khác nữa. Thành ra nó hai phần, một phần mà cái xác này do tứ đại hợp thành lúc đầu là từ giọt máu mà nó ra đó, thì nó có, thầy nói là cái bản thân tứ đại là tứ giả hợp thành, do nước lửa gió đất, mà nhờ cái bản thân tứ đại này mình mới nung nấu thành kim thân bất hoại, là cái phần hồn của mình đó, sau này mình nó ra đi nó có hình hài tây dân, nó ra đi được đó là kim thân bất hoại. Giờ Eli nói tại sao cái nào hồi nãy cái, có cái chị kia chị lên chị hỏi cái Nam Mô,
đúng rồi,
Nam Mô Di Đà Phật, mà sao cái nước lửa gió đất nó nằm ở đâu? Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước. Rồi bà hỏi gió với đất nằm đâu, thì thầy nói Di phát triển thì nó có sự phát triển nó mới tạo ra gió. Còn đất là cái Phật cái thanh tịnh đó này, nó là đất.
Cái thổ, hãy nói thổ là đất. Ừ. Thổ là đất. Ha? Bây giờ mình phải phân biệt hai cái này. Tại vì tại sao em cho nhiều như vậy? Thật sự nó tới 20 mấy clip lận. Nhưng mà nghe tới lưu thầy không giải thích rõ từng cái chi tiết một. Ông Tư có nói như thế này, chỉ có nói một lần duy nhất thôi. Thầy nói là cơ thể mình do nước lửa nước lửa do đất hợp thành cái cơ thể duyên dáng. Cũng như hồi nãy thầy cũng có nói. Cái đó ông Tư nói nha, ông thầy nói lại cái phần đó là do nước lửa do đất cái bên ngoài tạo thành cái bản thể là cái xác của mình. Đó, thì cái xác của mình á là nó có bốn cái phần đó kết hợp thành một cái xác. Rồi á, cái phần mà anh Bảo nghe đó là cái trong cái tu đạo kinh là ông, cái đó là trong tu đạo kinh là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói trong cái khoảng đó đó, thì nói mình á, cái thân mình là nung ở trong lò cho nó chắc lại á, là từ một cái giọt máu vô cái bản thể thì cũng phải được nung nấu. Thì cái đó là thầy nói là cái pháp á, là cái điển là cái lò lửa của càn khôn vũ trụ, mình nung nấu mình thành một cái thân người đó. Thầy nói là không có thể hủy hoại. Thật sự cái đó là nói về cái đạo đó thôi, đó là thân thể không hủy hoại được, nhưng mà thật sự thầy nói mình có hủy hoại cái thân thể, chỉ có cái phần hồn là nó là ánh sáng chói lòa, là cái thân nó mềm thì nó mới đắc pháp để mà tạo thành cái kim cương, là cái điển đó, phải nói là cái điển nó mới bất hoại được, thì cái đó nó mới đi ra được. Cái điển hình là bất diệt á.
Ừ.
Thì cái cơ thể mình nó chỉ có là bốn cái yếu tố đó thôi, mà nó kết hợp thành cái bản thể mình, mà nó quy về tại cái chỗ lũ rút. Ha, nó bốn cái chỗ đó. Thì hồi nãy ông thầy có nói về cái vấn đề cái Nam Mô Di Đà Phật, nó có liên quan, có hai cái clip liên quan là cái clip đầu và cái clip cuối á, thầy có nói đó là cái phần nước á, là cái phần là của cái thần thủy ha, chẳng cái phần thủy, còn cái nam là cái phần lửa, còn cái gió đó là do cái chữ di là phát triển ra gió, và cái đất là do cái thổ, thì nói là thổ là Phật, thổ là Phật, ngay cái chỗ lưu rúng mình đó là cái thổ, cho nên nó cái đó là nói về cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà cái cơ thể mình là bốn cái yếu tố từ bên ngoài kết hợp thành, nhưng mà trong cái bản thể mình, em biết có một clip khác anh chưa có tìm ra đó, thì là cái clip đó là thầy có nói là cơ thể mình cũng có nước, cũng có nước, là bản thể mình phải có nước, nước chiếm tới 70%, rồi có đất có thổ. Tại khi mình đốt xác ra ngoài là đất thành cát hết, thành cát bụi hết, cho nên cái đất là cái do cái đó. Thì cái gió là cho cái bản thể mình, em nghĩ là cái gió thầy không có nói, nhưng mà cái lửa thì thầy cũng nói mình trong người mình cũng có lửa, rất là nhiều lửa, đó là từ cái hỏa tâm muội, cái lửa đó từ bên ngoài cũng vậy,
nhiều loại lửa lắm mà.
Dạ, cũng có cái lửa tâm muội là mạnh nhất đó. Đó là trong cái bản thể của mình là từ cái bốn cái yếu tố bên ngoài kết hợp thành cái bản thể ha, mà phải được nung nấu, nung nút, nung đúc từ cái lò lửa của càn khôn vũ trụ mới tạo thành cái bản thể của mình. Mặc dù thầy nói là
trời, mặt trời, mặt trăng gì đó.
Dạ, có bản thể mình có cái mặt trời và mặt trăng ở trong cái bản thể này mới có được.
Mà bên ngoài cũng vậy hả?
Bên ngoài nó cũng vậy. Đó là có nghĩa là cơ thể mình ở trong nó kết hợp từ bốn yếu tố đó, nhưng mà trong cái bản thể mình nó cũng giống như cái càn khôn vũ trụ, nó giống y gì đó, cái xương sống là vũ trụ, mà cái đầu là càn khôn là vậy đó. Rồi những cái mà giống như là thầy nói hồi nãy á, là có liên quan tới cái phần mà mặt trăng mặt trời là bên trái là mặt trăng, cái mặt bên trái là mặt trời mà phải là mặt trăng đó, đó là cũng là một phần của bên cái bản thể mình, giống như cái càn khôn vũ trụ gì đó. Nhưng mà bản thể mình phải được nung nút, nung đấu từ cái lửa, lò lửa của càn khôn vũ trụ mới tạo được cái bản thể mình. Thầy nói đó là điển á, là lửa của càn khôn vũ trụ. Mặc dù mình mượn cái noãn, thai noãn của người mẹ tích tinh, mình là từ cái thầy nói là mình từ cái tinh cha và huyết mẹ của thế gian tạo thành cái con tim xác thịt này. À, hình như cái clip đó em có cắt cho cuối cùng á, tinh cha huyết mẫu huyết đó là mình tạo cái bản thể này. Cuối cùng em sẽ cho nghe cái đó, tại vì nó có liên quan tới cái bài thư ngõ. À, mình từ là tinh cha huyết mẹ mẫu huyết á, là từ cái người mẹ mà ra, từ cha mẹ đời mà ra cái con tim xác thịt. Còn ông trời là cho mình cái tiếng nói và cái âm thanh, còn cái xác là của đất, là của mẫu mẹ.
Cấu trúc từ siêu nhiên không ai làm được ngoài ông trời.
Dạ. Mình chỉ được mượn từ thân xác của cha mẹ thế gian để tạo thành cái hình hài này thôi, chứ thật sự nó là từ cấu trúc cái bên ngoài ra, siêu nhiên ra, chứ không phải là ai có thể tạo ra là vậy. Cho nên thầy tập đi lập lại hoài cho mình là cái xác từ siêu nhiên mà có đó phải được nung nấu, nung đúc từ cái bên ngoài mới thành cái xác được. Mà phải lấy từ lò lửa điển của cái càn khôn vũ trụ bất tạo mới thành được nha. Cho nên xác mình có cái xương đó.
Khó lắm thầy,
tạo ra. Dạ, thầy nói xác có cái xương là nung nấu kết thành đó. Câu tiếp theo nó có liên quan là tại vì cái câu này cũng được lặp đi lặp lại hai ba bạn đạo hỏi. Tại vì mình cũng nói ba lần ha. Bây giờ là ngày lần thứ ba nha. Lần thứ nhất là năm ngoái là ngày 14 tháng 11 và ngày 5 tháng 12 em có nói về lực học của vũ trụ quan. Bây giờ mình nghe cái lực học của vũ trụ quan, mình nghe rất kỹ nha. Rồi sau này mình sẽ hiểu nhiều hơn. Tại cái đạo thì nó rất là khó, cho nên bạn đạo có hỏi đi hỏi lại cái câu hỏi này.
Là hiểu căn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là của tôi. Cái xác này là cũng như cái chùa của càn khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết là cách gì kêu mình đào hòa, điều hòa, làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn những người kế tiếp. Vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực học hòa hợp với cả không vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực học. Chúng ta niệm Phật, cái sự thanh nhẹ trong nội tâm. Khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực học quân bình, không có sự ngôn bộ bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp.
Con ở trong nhà, ba mẹ dư, bạn đạo nghe con dư, họ dư, đó là con người tu. Thấy không? Mà một ngày nào con đắc đạo, con giảng được đạo, cả thế giới dư. Hiểu không? Thấy cái cô này có thương được hay không? Có thương rất nhanh, mở trí để biết tha thứ và thương yêu, có xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát tốt đẹp như một chữ Quan Âm tại trần, thì mọi người theo mình, con thấy không? Đó. Trên cái chuyện mà ông Tám dặn, ông Tám đề nghị bước một bước hay một bước, đừng bước một bước mà nghĩ hai bước, con thấy không? Cũng bước một bước, đấy, tôi đưa chân lên, tôi đạp xuống, tôi hiểu được kia thì chưa hiểu, bao nhiêu người ngồi đây chưa hiểu, tôi đưa chân lên và tôi đạp xuống mà chưa hiểu. Ta lấy cái nguyên lý gì mà tôi đưa cái chân tôi lên được, tôi rút cái chân tôi được. Hả? Mà tại sao trong lúc cái hồn không còn ở trong cái xác mà tôi muốn co cái chân co không được? Thấy không? Cái điểm liên quan sự thường thực của ba giới đang chiếu rọi, và cái quyền như đó mới điều khiển được cái vật lực di chuyển. Đó. Ông chưa tới trình độ học lực học, nhưng mà tu vô vi sẽ học lực học. Mà lực học của vũ trụ, lực học của sinh thinh không, lực học của đại thanh tịnh, chỉ chờ mới học có lực học của vật chất không. Ông Tám sẽ biết. Mà tụi con tu rồi con học lực học của cơ thể, tay chân đi đứng, lúc đó con mới thấy rằng cái pháp này con ôm suốt đời, đi rồi con sẽ là một chuyên môn cuối đời. Khi con bước tới, con để chân trên mặt đất, con đạp lên thật cao. Vạn linh kết hợp trong sự gieo mừng. Con thấy con có ngũ tạng đây mà con đi chân không trên mặt đất, thì ngũ tạng cũng đồng hưởng cái hơi của đất để làm ngũ tạng con mạnh. Con thấy cái sự đoàn kết cấu trúc thiên nhiên chắc chẽ không có rời bỏ, của trời đất rất tinh vi. Cho nên co chân bước xuống đi một cái là nghĩ thâu ba cõi như con thanh tịnh. Cho nên Đức Phật bước một cuộc hòa xuân. Con hiểu chỗ đâu. Trong chùa họ cũng nhắc nhưng mà không ai chấp nhận được nguyên lý thanh quan đó. Nói vậy quá siêu. Nhưng mà con nói sơ để cho tụi con hiểu. Có cái xác vi diệu ở trần gian này không biết tu để cảm thức cái quan năng của cơ tạng và vũ trụ. Đó là lớp học của siêu văn minh ở chỉ đời. Trần gian chưa có cái lớp. Thế gian bác sĩ không có biết rồi. Đi cho thuốc gì vô uống chút một phần nào đó thôi. Có lực học siêu năng của cái biến qua của vũ trụ chưa nhiều nhất. Cho nên ông Tám mong có nhiều người tu thiền lấy cái biến của vũ trụ trung bình, do đó cho người ta thấy khả năng của chính mình là tự trị.
Cái lục căn lục trần phải cho nó làm việc nó mới tiến, là đi phục vụ. Ta lục căn lục trần, còn phần hồn mình là chỉ tu, bản đêm mình là tu. Tu là mình đi lên, mình còn nhiều chuyện học hỏi nữa. Thế gian chưa có cái trường hợp đó. Càng không vũ trụ mới có cái trường hợp đó. Khi con thiền là con học cái gì? Học lực học của vũ trụ quan. Đang học lực học của vũ trụ quan. Những người tham thiền nhập định là đang học lực học của vũ trụ quan. Ta học được lực học của vũ trụ quan là nhắm mắt là ta đi rồi. Chứ không phải con học lớp tầm thượng đâu. Con phải ý thức rõ ràng cái chuyện mình làm đi tới siêu khoa mà nhân gian đã khao khát muốn được mà không có. Mình có mà mình không thực hành cho nó được là uổng lắm. Phải trì cái trí nên chút ma chút nó hình thành. Từ một giờ đêm là không đi đâu chơi, tao nói tao thiền đi. Bố đâu có rời. Giờ nên tao ngủ hết rồi. Có duyên thì cách xa cách mấy cũng gặp được. Mà không có duyên ở trước mặt cũng không hiểu nhau. Chuyện của chúng ta bất ngờ tương ngộ đó là chuyện thật. Chúng ta không có nghĩ bàn ngày hôm nay được ngồi trong căn phòng này trực diện với nhau. Chuyện đó không bao giờ có trong óc của chúng ta. Đã nói là duyên thì duyên của trời định mới có cơ hội tương ngộ. Mà duyên lành hay là duyên ác, hai cái khác nhau. Duyên lành ta có cơ hội tự thức và thăng hoa tiến lên, trở về với căn bản của chính mình. Cho nên con người, người nào cũng cần ánh sáng. Và sự sống của chúng ta là ánh sáng của trụ vũ trụ quang đang giáo dục về lực học tiến hóa của phần hồn. Cho nên khi các bạn thiền trong thanh tịnh, các bạn đang học được một khóa lực học. Từ nhẹ nhẹ lăn đi lên, từ từ sẽ đi lên. Rồi càng ngày nó càng gom gọn. Đó kêu bằng tự thức. Hiểu được mình mới giúp đỡ được mình. Cái gì hiểu? Sự sáng suốt mới giúp đỡ được cái thân ô trược. Sự sáng suốt có thể ngăn chặn sự ô trược của thể xác, tạo loạn cái khối thần kinh khối óc. Cho nên hiện tại xã hội thi đua nhau sản xuất máy móc tốt là cống hiến để thấy khối óc con người đã kết hợp sự thanh tịnh phục vụ chúng sanh.
Rồi. Bây giờ mình nói lại rất là rõ nha, tại vì cái này nó hơi dài đến bảo nó em cũng gom rất là nhiều clip để em nói cho nó dễ hơn. Lực học, mình phải hiểu lực học là cái gì thì mình mới hiểu được những cái phần sau. Ở ngoài đời đó, mình có nói cái luật cũng giống như một cái định luật gì đó, một cái gì tác động lên một cái khác cho nó di chuyển. Còn ông thầy mình có nói một cái chữ lực học là thanh nhẹ. Cho nên khi mình nhắm mắt lại đó, mình nhẹ nhẹ, mình lân lân, mình đi ra đó, đó là cái lực học Nghĩa là làm cho khi mà mình dùng cái pháp luân thường chuyển á, thì đẩy cái phần điển của mình đi lên á, thì cái đó là mình đi lên á, thì cái đó là cái lực học. Cho cái sự tác động có nghĩa là có cái pháp luân thường chuyển thì mình đẩy lên thì nó mới có thanh nhẹ được. Khi mình cái cơ thể này nó phẳng lặng á, thì đó là đẩy cái phần điển nó đi ra. Thật sự mà nói, tại vì mình chỉ có gom thôi chứ không có được trọn lành. Ông Phật á, thì ông gom trọn lành á, thì cái lực học của ông đẩy rất là mạnh cho ông đi ra khỏi cái bản thể, với cái điều kiện là cái bản thể ông rất là thanh nhẹ. Đó là cái đơn giản nhất để mình hiểu cái lực học là cái gì. Tại vì thầy nói là khi mà mình học cái lực học đó của vũ trụ quan, có nghĩa là cái phần hồn của mình á, nó quân bình hết rồi. Giữa thể xác và phần hồn mình phải được quân bình, thì cái sự nhẹ nhẹ lân lân nó mới từ từ nó mới đi lên được. Là khi đó mình gom gọn, mình tự thức, cái sự sáng suốt mình nhiều, cái thân mình không còn cái sự ô trược nữa, thì cái phần hồn nó mới thanh nhẹ, nó mới đi lên được. Cái luồng điện nó mới chuyển mở được, các cái khuyết được khai triển, và cái đó nó mới được đi lên. Cái lực học có nghĩa là cái sự tác động một cái gì đó để cho một cái phần khác nó đi lên. Có nghĩa là cái pháp luân thường chuyển của mình nó làm cho cái luồng điển mình nó tống ra đi khỏi cái bộ đầu của mình. Đó là một cái lực học của vũ trụ quan, có nghĩa là cái sự ban chiếu của bên trên, của cả cái càn khôn vũ trụ này. Khi mà một phần hồn trọn lành đi ra khỏi cái thể xác, cái vũ trụ quan mình nó hút lên dữ lắm, nó rất là mạnh. Mình thì thầy nói là một bước chân đi của mình nó cũng giống như ông Đức Phật, là một bước chân của ổng là một cái hoa sen, có nghĩa là cái lực học của ổng nó rất là thanh nhẹ, ổng chỉ bay thôi đó. Ông nói như vậy nhưng mà thật sự đó là cái sự thanh nhẹ, cái bản thể ổng được quân bình, thì cái lúc đó cái bản thể ổng mới đi, cái bản thể mới đi trên cái thanh nhẹ, trên cái hoa sen được. Cũng như mình vậy, thầy nói một bước chân của mình đi đó là một cái lực học để mình tiến tới cái sự siêu quang minh của cái kỳ tới là vậy đó. Cái lực học là do cái phần điển á, cái nguyên lý của cái phần điển, nguyên lý của sự của ánh sáng, thầy nói là nguyên lý của thanh quang á, nó rất là siêu, thầy nói là quá siêu đó. Là phải từ cái lực học của đại thanh tịnh là ở phần trên nó cũng có cái tác động để cho cái phần hồn nó rút nó đi lên được. Đó, cái lực học của vũ trụ quan là vậy. Cái vũ trụ quan là cái thanh quang ở bên ngoài tác động vô cái bản thể mình. Khi mình hít cái pháp luân thường chuyển, là thầy nói là cái phần hồn nó hít được cái ánh sáng đó, cái cơ thể mà quân bình đó, thì cái phần hồn nó đi ra rất là nhẹ nhàng. Đó là cái lực học, là sự thanh nhẹ đó. Ha? Mình lặp đi lặp lại hoài á, chỉ có một cái chuyện duy nhất, cái lực học là mình có một cái gì đó tác động để cho cái phần hồn nó được đi ra, thì cái phần thiền của mình, thầy nói khi mình nhắm mắt mình nhẹ nhẹ, mình lân lân á, mình đi lên á, là tự nhiên là mình cái phần điển nó đi ra. Đó cũng là một cái phần của lực học. Nhưng mà cái tức lực học của cái vũ trụ quan là của cái ngoài, cái cơ thể mình đó có một cái lực học của cái phần bên trên, của bên trên chiếu cho cái phần hồn đó, để cái phần hồn được đi ra khỏi cái bản thể thanh nhẹ hơn và nhanh hơn. Cũng như những sự đi đứng của mình cũng vậy, cũng có cái sự tác động của lực học.
Bây giờ mình nói cái ví dụ cho nó dễ nè. Giờ dưới thế gian này khoa học á, thì nó cũng dùng lực học, nhưng mà lực học theo cái sự nghiên cứu của vật thể. Cho nên khi mà ta phóng một cái quả tiễn lên không trung á, thì nó cũng phải dùng cái sức nóng ở dưới này nó đẩy cái quả tiễn lên. Nè, cái quả tiễn là nó là vật chất, nó bị cái sức hút của mặt đất. Mà bây giờ muốn cho nó tách ra khỏi cái sức hút của mặt đất á, phải có cái lực đẩy nó ra để cho nó không còn bị, nó vượt khỏi cái sức hút của mặt đất, nó mới bay lên thinh không được, nó bay lên không trung được. Cái đó là về vật chất, mình nói là về khoa học ở thế gian vật chất. Còn cái phần hồn của mình á, nó cũng có cái lực học mà về điển quang. Thành ra thầy nói nó có cái sự liên quan giữa cái quang năng của cơ tạng và vũ trụ là vậy đó. Là tại vì thầy nói trong cái bản thể mình đó, nó cũng có ba cái lực. Một cái lực đó, là hút đi lên, nó kêu bằng thiên lực. Hai cái lực nó kéo mình xuống, đó là tâm lực và địa lực. Tâm lực đó, là cái tim mới là dục. Cái địa lực là cái thể xác này. Hai cái lực nó kéo mình, nó lôi kéo mình đi xuống. Mà còn cái thiên lực thì nó đi lên. Mà mình muốn được cái thiên lực mà nó hút mình đi lên là mình phải dùng hết cái lực lượng của mình để cho nó vượt khỏi cái phàm trần ngay chỗ cái con tim mình, nó lên tới trung tim bộ đầu. Thì từ đó bên trên mới hút, cái lực ở trên nó mới hút mình được. Thì nói về cái phần hồn cũng vậy, thì nó nếu mà nó muốn được hưởng cái lực học của vũ trụ quan á, thì nó phải hòa từ từ, nó được thanh lọc cho nhẹ để hòa vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, vượt khỏi cái sức hút của cái phàm tâm phàm tánh, thì nó vượt lên, nó trụ ở trung tâm bồ đầu. Từ đó nó cái lực học ở bên trên mới kéo nó lên thêm, nên càng ngày càng thanh nhẹ. Cũng như thầy nãy thầy nói cái chân mình dơ lên, thì nói về khoa học thế gian thì bác sĩ chỉ cắt nghĩa là tại vì mình có mấy cái bắp thịt đó, thì cái đầu mình chuyển cái ý xuống đó, thì nó dơ cái chân lên. Nhưng mà thực sự nó có cái lực vô hình mà mình không thấy, là về liên hệ với vũ trụ, là con người với vũ trụ nó liên hệ với nhau, nó có cái lực. Cũng như nhớ hình như có một lúc thầy nói về cái con lăng quăng ở dưới này nó cục cửa được á, là nhờ cái điển ở trên kia chiếu xuống nó mới cục cửa được. Nó có sự liên hệ giữa con người và vũ trụ, giữa thế gian và ở trên trời, nó có cái lực, nó có thành ra lực học nó hai giới, một cái giới về vật chất là cái đó khoa học thế gian, và một cái về siêu khoa học là quang năng. Thầy nói quang năng là ánh sáng, cái sức mạnh của cái ánh sáng của vũ trụ nó có một cái sức mạnh siêu năng của điển quang vũ trụ, thành ra nó có cái sức mạnh khác, nó có một cái lực khác mà bây giờ ở dưới thế gian chưa có học tới.
Cái con lăng quăng nó di chuyển được cũng là do cái linh căn của nó ở phía trên nữa.
Ừ.
Có ba phần ha, nó cũng có ba phần để điều khiển cái đó. Cho nên hồi nãy thầy có nói thêm đó, là cái phần cơ thể mình mà muốn được nó nhẹ nhẹ lân lân từ từ đi lên á, thì phải quân bình. Mình phải sửa cái cơ tạng mình đi tới quân bình mình mới về không được. Thì khi đó nó nhẹ nhẹ nó đi lên. Mình thì chỉ mới có gom lại thôi, gom gọn lại để bắt đầu đi lên nhẹ thôi. Chứ còn thật sự một cái phần hồn mà muốn nhẹ nhẹ mà đi lên, đi ra khỏi cái thể xác á, nó có cái phần thanh nhẹ. Và cái phần thanh nhẹ đó gọi là lực học. Nhớ ha, cái lực học là cái thanh nhẹ. Còn cái tâm thức cũng có lực học, là cái phần hồn nó có cái lực học. Nó phải được thanh nhẹ thì đi lên á, thì nó mới được hút cái phần bên trên, nhờ cái phần ánh sáng của bên trên quang chiếu á, nó mới rút đi lên. Chứ nếu không thì nó sẽ không đi lên được. Thì thầy nói là ở đây đó, mình đó là tất cả mọi được, mọi cái bản thể mình được thăng hoa tiến lên là tại bản thể mình nó có nhiều vạn linh kết hợp thành, đoàn kết để cấu trúc thành một cái bản thể. Cho nên nó phải điều khiển tất cả những cái bản thể nó thanh nhẹ nó mới đi lên được. Còn mình mà dướng nhiều cái phần phàm trược á, thì rất là khó. Cho khi mà mình đi lên được cái vạn linh kết hợp trong cái sự reo mừng của mình luôn đó, khi mà mình được cái phần thanh nhẹ đi ra đó, cái phần vạn linh dưới đây nó vui lắm. Tại vì đó là cái sự kết hợp của cấu trúc siêu nhiên tạo thành cái bản thể mình. Đó là vạn linh kết hợp trong cái sự reo mừng á. Khi mình đi là một cái bước đi của mình là thấu cái ba cõi à. Ghê không? Mình ở ngoài đời thì mình có cái lực gọi là trọng lực để hướng xuống. Nhưng mà trong cái bản thể mình theo cái sự thanh nhẹ của cái phần thần hồn á, thì nó có phải có cái lực học của cái vũ trụ quan ở bên trên để mà rút nó đi lên. Cho nên mình học cái lực học của vũ trụ quan là vậy đó.
Mà nói tới lực học là phải nói tới cái sự quân bình
thanh nhẹ
đó, phải cái, có. Mình nói về vật thể thì nói chiếc máy bay mà nó muốn cất cánh mà nó bay lên trời được là nó phải quân bình nó mới bay được. Thì cái phần hồn của mình cũng vậy, nó muốn được hút lên thanh nhẹ, nó cũng phải thanh lọc cho nhẹ thì quân bình, thanh nhẹ quân bình thì nó mới được hút lên trên được. Thì có đó cũng nằm ở trong cái lực học.
Cho nên cái lực học là sự thanh nhẹ, đó là cơ tạng quân bình ha. Khi mà khè nói cơ tạng mà quân bình thì mình không có xuất ngôn bừa bãi, hành sự đứng đắn, thì mình mới ảnh hưởng được cái người kế tiếp. Mình cấy sự thanh nhẹ trong cái nội thức của mình á, thì nó mới bừng sáng được, mình mới hiểu được cái luật học quân bình là gì. Đó, thầy nói mình nhắm mắt lại là thấy sáng đó, mà giờ đang nhắm mà tối thui đó.
Cái ánh sáng nó là cái một cái lực mạnh lắm, mà tại vì mình chưa có khám phá nổi thôi. Cái ánh sáng cái lực nó mạnh lắm.
Nguyên lý thanh quang là rất là siêu. Thầy nói nãy là quá siêu đó, là nó rất là mạnh, nó nhanh lắm, nó nhanh gấp triệu lần của mình á.
Siêu năng kêu bằng siêu năng điển quang vũ trụ, siêu năng chứ không phải là khả năng thường. Cái này là siêu tầm phàm, cái tri phàm không có thể nào nghĩ ra được, kêu bằng siêu năng của điển quang vũ trụ, lực học siêu năng điển quang vũ trụ.
Rồi bây giờ mình tiếp theo cái câu tiếp theo ha. Khi mình nói á, thắc mắc chừng nào thì thiếu trí chừng nãy. Thì bây giờ mình nghe không thể nói cái gì ha.
trong cái cuốn kinh A Di Đà của ông Tư đó, con không biết là ổng cố ý ông giết Phật để ổng tắm đính chánh hay là tại con hiểu lầm. Một trang á thì ổng nói là cái hồn á nó xa xuống cái bà thai đó lúc 100 ngày, rồi cái cách tới vài ba trang cái ổng nói xuống lúc 6 tháng, tức là 180 ngày. Rồi cái con nghĩ chắc là ổng
không có, nó phải hai phân ra hai giai đoạn. Một cái hồn nó có nhiều giai đoạn. À, như bây giờ chị đang ngồi, chị nắm micro đó là một chuyện. Mà chị thiền thanh tịnh rồi, cái hồn khác. Thiền thanh tịnh rồi, cái hồn lúc đó nó sáng suốt rồi. Nó thăng qua lên cao, thì cái giới đó nó hội nhập rồi, cái hồn đó nó khác. Cho nên cái cấu trúc của cái thai noãn là 3 tháng 1. Nó cũng cái hồn nhưng mà nó tạo cái duyên của ban đầu để nó rước cái phần điển mà chịu trách nhiệm ở tương lai. Tháng thứ sau sẽ xuống trụ ở đó. Nó cũng có hình hài nhưng mà khối óc nó chưa được lớn lên, chưa chứa được cái phần điển đó. Khi mà nó to lớn rồi, nhẹ rồi, chuyển động nhanh rồi thì nó hưởng cái phần khác. Khi nó ra nó làm người rồi nó còn hưởng thêm một cái khác. Cho nên lúc có bào thai, người mẹ biết niệm Phật hướng về cái thai. Thì 3 tháng bước hướng về cái thai dạy dỗ cho nó niệm Phật. Tới lúc nó ra rồi, nó yên như trong nhà, không có đứng đi. Rồi nó càng ngày càng lớn, nó càng hưởng cái phần khác nữa. Cái hồn nó càng ngày càng đem cái căn bản sáng suốt của nó. Và có đứa nó tu tắc như vậy, nó sẽ đi ngắn hơn, trở lộn lại ngắn hơn. Và cái trí nó sẽ mở hơn, nó học giỏi hơn. À, cho nên người mẹ mà có thai thì phải biết niệm Phật để xây dựng. Niệm Phật là xây dựng cái trí cho đứa con. Mà nó ra đời, mà nó tiếp tục xây dựng cái trí, nó tiếp tục niệm Phật, nó thực hiện được đại trí, không còn mê chấp. Còn người còn mê chấp là người thiếu trí. Thắc mắc chừng nào thiếu trí thì nấy. Mà đủ trí như ban từ quan nhân mà thắc mắc. Hả?
Thưa thầy, tại sao mà hồi xưa lúc con không có thắc mắc đạo gì mà sao bây giờ trong cái đạo con nó thắc mắc nó hay nhiều chuyện mà để thắc mắc trong người đạo, tại sao con
vậy? Lúc con có thắc mắc con mới tiến. Đúng sao? Tìm tiếng mà. Trên đường đi nó phải vậy.
Thưa thầy, tại sao mà hồi xin lúc con không?
Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta.
Rồi, hồi nãy anh Bảo có nghe kỹ không? Thầy có nói đó, thắc mắc chừng nào thiếu trí chừng nấy, nhưng mà tại vì bạn đạo nghe chưa có hết câu. Nó có cái phần ở sau nữa.
Nó có tới thắc mắc, mình phải hiểu theo cái nghĩa thắc mắc về cái gì. Thắc mắc á, mà mình chuyện của ai mình cũng thắc mắc, mình hỏi tại sao người này vậy, tại sao người kia á? Thắc mắc trong cái sự mê chấp á, mình không hiểu tại sao người này vậy, tại sao người nó làm như vậy, tại sao nó nghĩ vậy, tại sao nó nói vậy. Chuyện của người khác mà mình thắc mắc, mình không hiểu tại sao họ làm vậy, thì mình làm cho cái tâm mình nó động, càng ngày càng động thêm. Cái đó là cái mình càng cột nó càng thắt lại, nó càng mắc thêm, nghĩa là càng kẹt thêm. Mình càng thắt chừng nào càng kẹt chừng đấy, càng tìm hiểu, đặt những câu hỏi trong mê chấp á, thì nó càng ngày nó càng kẹt thêm. Còn cái thắc mắc cho cái sự trong cái thực hành đó, để cho mình tìm hiểu con đường mà mình đúng cho cái sự tiến hóa của phần hồn nó khác. Thành ra thầy cần những cái người, những người có nhiều thắc mắc trong thực hành để thầy giải, thầy chỉ mở cho mình con đường đi. Cái đó mình đang tìm tòi, mình đang đào sâu chân lý, mình đang tầm đạo, mình đang tìm đường đi thì đương nhiên mình phải có những thắc mắc. Nhưng mà những cái thắc mắc nó để cho cái sự giải mở của chính mình, chứ không phải những cái thắc mắc chuyện của người ta mà làm cho mình kẹt. Thành ra cái đó cũng là một chữ Việt Nam, nó cũng là một cái chữ thắc mắc. Nhưng mà thầy nói thì thầy nói hai khía cạnh luôn. Nhưng mà nếu mà mình nghe không hiểu á, thì có nhiều người lúc đầu họ nghe không hiểu cái nói thôi bây giờ con không có tới hồi vô học đạo, con bây giờ con không có thắc mắc gì nữa hết. Làm như là mình thanh nhẹ lắm rồi, mình không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà thiệt ra trong những lúc mà đi những cái khóa học, những cái lúc học đạo, thầy cần mình có nhiều cái thắc mắc về đạo để thầy giải. Thì sau này những người khác người ta nghe lại, người ta cũng nằm trong những cái thắc mắc đó, mà người ta được cái sự giải mở thì người ta không có thầy người ta cũng tiến được. Thì cái đó thắc mắc đó nó hữu ích. Còn mới thắc mắc chuyện của người ta vô ích, thì cái đó là nó càng ngày càng thắc, càng kẹt thêm.
Đúng rồi đó. Nãy thầy có nói đó, nói rất là rõ. Cái mê chấp là thiếu trí. Tại vì thầy nói là thắc mắc trong cái sự mê chấp, tại vì nó không có mở cái đại trí của nó, là do nếu mà một cái người mà niệm Phật ấy, chiếu cái sự sáng suốt vào cái trong cái thai đó, thì khi đó đó đứa trẻ nó đi tới cái đại trí, nó tự động nó niệm Phật, khi nó ra đời nó tự động nó niệm Phật. Đó là dân của Bích Ngọc đó, thì nó không còn cái mê chấp. Còn cái người mê chấp là thiếu trí, cho nên thầy nói khi đủ trí là chỉ ban từ quan, không có thắc mắc. Tại vì khi đó nó đã thành Phật rồi, nó là một vị tiên rồi, cho nên nó không có thắc mắc. Còn thắc mắc có nghĩa là còn cái sự mê chấp thiếu trí, cho nên nó mới thắc mắc. Còn thắc mắc về đạo mới tiến, nãy thầy có nói thắc mắc về đạo mới tiến, tìm tiến, nãy thầy có nói tìm tiến, không có tìm tòi không có thể nào mà tiến được trong cái đạo pháp nếu mình không hiểu. Thầy có khuyên mình rất là nhiều clip, hồi nãy đầu tiên cái clip đầu thầy có nói đó, tôi rất là muốn thâu góp nhiều câu hỏi của các bạn trong thắc mắc của các bạn, đồng học đồng tiến thì mới thay đổi lần lần cái tâm minh của mình, tâm linh của mình. Nếu mà nó không có thắc mắc gì hết, cũng như vô cái nói dạ con không thắc mắc gì hết, con thấy con hiểu hết rồi, con mới con muốn cái gì là cái lưu đi lãnh đầu là con hiểu hết. Bây giờ thử hỏi một câu duy nhất, đại trí định nghĩa định nghĩ không nổi. Cho nên những cái đó là không phải là mình nói là mình không thắc mắc là mình thanh nhẹ, không phải. Cái đạo pháp là nó rộng vô cùng, nó rất là thênh thang, nó là đi tới vô cùng, mình lúc nào mình cũng phải học để mình hỏi, tự mình tìm ra trong cái quá trình thực hành của mình nó có những thắc mắc. Còn nếu mà mình vô một lớp học, mình vô mình nói trời con đạt được cái này, con đạt được cái kia, những cái đạt đó không có cần thiết. Thầy nói xuất hồn xuất vía chưa phải đạt pháp đâu, không có làm được cái chuyện đó. Cho nên đâm ra nhiều người đưa vô cái ấn chứng, bữa nay con thấy này, mai con thấy kia, con vô con gặp Phật, con vô con gặp luôn Thượng Đế, cứ làm những cái chuyện đó, là những cái đó là không phải những cái thắc mắc mà đem cái thành tích của mình ra nói, mà thật sự thành tích nó không biết có đúng không nữa,
rồi mai mốt thấy mất tiêu luôn.
Cái đó mất không nên bảo biết. Cho nên những cái thắc mắc đó là không phải là thắc mắc, thắc mắc về đạo nó mới tiến, mình mới hiểu được cái lời ông Phật ông giảng đâu phải giỡn, thế gian này đâu có giảng nổi. Bây giờ mình đi hết 100 triệu người Việt Nam mà giảng như ông thầy á, những cái phần chi tiết như vậy á mình chưa tìm ra. Tìm người thứ hai không phải dễ đâu. Phải ra khỏi bản thể, đi tới cái hư không đại định, đi tới không không đại định, gặp được Thượng Đế mới giảng được những cái lời như mình đã được học.
Thì bây giờ khó mà có một người mà mang xác phàm mà cái hồn hồn đã đi về tới bên trên rồi đó, thành ra nói lại cho mình nghe được. Chứ nhiều người người ta xuất hồn người ta đi là người ta đi mất luôn, người ta đâu còn ở lại đây đâu mà người ta nói mình nghe. Yeah. May mắn có ông Phật ổng xuống, ổng là mang xác phàm, ổng nói được cái tiếng của mình, ổng giải, ổng phân tách được từng ly từng tí cho mình nghe để mình hiểu. Mà cái thức của ổng là nó ở bên trên này, nó ở hai cõi một lượt, mà cõi cõi cao thì cao chứ không phải cõi thấp nữa. Thành ra cái đó là mình may mắn vô cùng. Chứ bây giờ nếu mà cái người nào tu vừa mới được khá, người ta thanh nhẹ cái người ta xuất, người ta đi luôn, người ta đâu có trở lại đâu, người ta nói cho mình nghe. Thành ra mình đâu có được học những cái gì siêu giác của bên trên được. Mà cái câu hỏi này nó cũng hay, là tại vì anh biết là nhiều người bị kẹt vô cái vấn đề này lắm, cái vấn đề thắc mắc, là tại vì mình không hiểu cái thắc mắc là cái gì. Thành ra cái câu hỏi này đặt ra cũng hay lắm.
Dạ, để cho nhiều bạn đạo hiểu, con thắc mắc hoài, tôi thắc mắc hoài, không biết có kẹt không. mắc những cái chuyện ở ngoài đời thì không có nên. Giống như hồi tại sao đạo này á, ăn chay mà đạo kia nó không ăn chay, tại sao đạo Thiên Chúa không ăn chay mà đạo Phật lại ăn chay, tại sao đạo Phật đạo cạo đầu mà đạo Thiên Chúa không cạo đầu. Đó là những cái không cần thiết, đem cái sự bận rộn cho cái phần hồn của mình không cần thiết. Còn hỏi chứ tại sao cái ông này không nói gì, cái ông kia không nói vậy, cái đó là những cái là thắc mắc, mà thắc mắc thiệt đó. Thắc mắc là không cần thiết cho cái phần hồn, không có cái gì để học hết trơn á.
Mấy cái chuyện bên ngoài, chuyện ngoài tai, chuyện của người khác, không phải chuyện của mình. Mình thắc mắc là tại sao mình không tiến, là tại sao mình thiền hoài mà nó không nhập định à.
Rước không mà sao định à.
Bởi vậy đó, mình thắc mắc cái đó, mình sẽ tìm ra cái đường lối để dẫn tiến phần hồn. Mình biết mình làm sai cái gì cho nên nó mới không định. Mà mình làm cái sai cái gì mình biết được, mình chỉnh được á, thì mình sẽ tiến. Thành ra những cái đó mà mình biết thắc mắc trong thực hành á, thì cái đó là mình hành đúng đường, không có sai. Hồi nãy thầy nói á.
Dạ, tìm những thắc mắc trong cái thực hành của mình có chứ. Trong những cái lời giảng của thầy có chứ. Mình nghe mình đâu phải mình hiểu hết đâu. Mình học thấy mộ chứ. Ngồi đó mình nói tôi hiểu hết là không phải đâu, nghe học muốn chết luôn.
Thì mình phải học cái trật tự để đưa về bến giác. Mình đâu có hiểu hết được. Mình đi trên con đường đạo nó mênh mông. Mà những cái định luật nó mênh mông, những cái trật tự nó mênh mông mà mình không học, mình không có được người chỉ dẫn á, thì mình không có được rút ngắn đường đi. Nếu mà mình tự mò, mình đi một mình không biết chuyện nào mới tới.
Có nhiều khi mình nói một người mà đi ra khỏi bản thể mà đi lên tới trên cao nhất để mà chuyển tải những cái ý đó cho mình là một cái sự gọi là huyền diệu ở thế gian rồi, đâu có dễ. Cho nên á, có những người không có ra khỏi bản thể thì họ cũng chỉ đọc cuốn sách rồi không nói vậy thôi, cũng giống như mình bây giờ mình cũng đang mò mẫm nè, nhưng mà mình có cái hành. Mình cũng đang mò mẫm nhưng mà mình có cái hành.
Mình hành mình mới hiểu được những cái gì ông để lại, còn nếu mà mình không hành không thể nào mình hiểu được những gì ông lại. Mà mình không có thể nào mình bắt được những cái gì mà ông nói ra. Ông nói ra cũng như nước đổ lá môn gì, mình cho trôi đi thôi chứ mình đâu có nhớ ông nói gì. Nếu mà thực sự mình không hành nó, cái pháp này nó công khai mà nó mặc công khai là tất cả băng giảng của thầy bây giờ để lên ai cũng có thể vô nghe được hết. Nhưng mà mặc là mình không hành á, cái trình độ điển quang mình không có nhẹ thì mình không thể nào bắt được, mà mình cũng không thể nào nhớ được, mà mình cũng không có chỗ chứa nữa.
Dạ, cũng giống như mình nói thông minh đời và thông minh đạo vậy đó. Một người mà thông minh đời đó, nói vô mà giờ mình nói những cái lời của thầy vô không nổi, văng ra liền, không hiểu nếu mà không có hành. Mà có hành á, mà cái hành đứng đắn á, thì họ sẽ hiểu dễ hơn. Có thể họ hiểu sẽ dễ hơn. Còn nếu họ không hành, họ chỉ nghe, họ hiểu, tôi hiểu hết, tôi hiểu hết. Cái đó là nói chơi thôi chứ không có. Không có hành, không thể nào hiểu được những cái lời của ông Phật. Tại vì ông mới có hạ một bậc à. Mà ở đây mình hạ xuống thêm bậc nữa. Mà còn khó nhớ nữa. Cho nên năm ra không phải dễ ha. Mình tưởng thôi chứ thật sự không phải dễ.
Thành ra mấy người mà thầy nói là lý thuyết á, thiệt ra mấy người đó nói lý thuyết là nói chuyện bên ngoài thôi à. Chứ đi vô sâu không có nói nổi đâu. Cho là lý thuyết gia giỏi nhất cái trần gian cũng vậy đi. Cho nghe mấy cái lời giảng của ông thầy kêu nói lại cho mình nghe thử coi nói nổi không.
Hồi mấy năm mà 80 đến bảo có mấy ông ấy, triết học gia bên Mỹ nói chuyện đó. Nói chuyện cùng với lúc cái bác sĩ Đức á. Bây giờ đâu còn không anh Bảo.
Không thấy ai đâu là không nghe không nổi đâu, không nghe không hiểu chuyện bên ngoài thôi à. Đó là lý thuyết gia là không có thực hành là không thể nào nghe mà hiểu được những cái lời giảng của ông Phật. Khó hiểu lắm.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao trong cái clip Dân Bích Ngọc á, thật sự cái clip đó rất là hay nha. Rất là hay. Hay lắm. Tại vì ngoài đời không ai nói nổi cái đó đâu. Thì có cái câu nói của Đức Thầy là ân ái thương yêu thật tình thì nó đẻ sẽ nó đẻ con thật tình là con Bích Ngọc. Phải nghe kỹ nha.
Hồi nãy cái cuồng băng hồi nãy thầy nói về đứa con nít nó cũng hay lắm ha. Đứa con nít mà khi mà nó 3 tháng mà bắt đầu nó
cái phần hồn á.
Nó bắt đầu nó hành hình là phần một cái phần điển của phần hồn bắt đầu xuất thôi chứ không phải là xuất hết. Mà lúc đó là mà người mẹ mà biết niệm Phật á là cũng như mình sửa sạn để mình đón tiếp cái phần hồn đó, thành ra nó có cái căn bản tốt rồi. Khi mà nó xuống từ từ á, nó đem lực lượng của nó xuống từ từ, khi mà nó bắt đầu cái óc nó bắt đầu phát triển rồi nó đem thêm lực lượng xuống mà tới hồi nó ra rồi nó lớn lên rồi nó còn đem thêm lực lượng nó của trên xuống nữa.
Dạ, nhưng mà phải nói rõ nè, cái này là thầy nói cho cái giống nhân Bích Ngọc. Không biết tất cả mọi người có giống nhau hay không, em không biết. Nhưng mà thầy nói chung chung vậy đó.
Không phải ai cũng vậy. Nhưng mà cái người nào mà nó được may mắn, mà được mẹ nó biết niệm Phật lúc 3 tháng là nhờ nó cũng có phước lắm rồi đó.
Dạ.
Thì có cái sự sắp đặt á.
cũng như cái sự sắp đặt của một cái thai đó là vô 3 tháng được chút xíu, cái điển nó xuống chút, rồi cái 6 tháng cái điển xuống chút, ra khỏi bản thể điển xuống chút, tới 9 tuổi nó được chút, 12 tuổi nó được chút. Mỗi một chút như vậy nó phát triển trọn lành, tới 12 tuổi nó mới trọn lành. Đó, lúc đó nó sáng suốt lắm. Cho nên những đứa trẻ sau này mà mình phải thấy là khi mà nó ra đó, nó toàn là kỹ sư bác sĩ, tất cả những cái đó là chắc chắn nó là dân Bích Ngọc, không thể nào mà dân thường.
Mà nó không có mê chấp.
Mà chắc chắn là nó không có mê chấp nha. Nếu mê chấp là khác ạ.
Nó có cái thức hòa đồng rồi đó. Cái đó mới hay. Nó nhỏ nó sinh ra mà nó có cái thức hòa đồng hơn mình. Rồi mình thấy thua nó rồi đó.
Bây giờ mình coi lại con cái trong nhà mình biết ha. Coi đứa nào dân Bích Ngọc nha. Mình phải theo dõi.
Rồi theo dõi coi đứa nào Bích Ngọc. Có đứa nào Bích Ngọc mình thấy nó khác thường thì.
Nhiều chứ. Nhiều lắm ạ. Chăm vui nhiều lắm ạ.
Thì nói bước vô nhà làm như không có con nít, không biết nhà này có con nít không, không nghe tiếng.
Dạ, nó nói, thầy nói là nó không gây gỗ và nó được ăn chay nữa nha, nó ăn chay luôn á. Mà cha mẹ mà có nói chuyện gì nó cũng sửa cha mẹ nó đó.
À, nói trong mê chấp là nó sửa liền á.
Dạ, cho nên những đứa dân Bích Ngọc mình theo dõi mình thấy á, bây giờ trong vô vi cũng nhiều, em nghĩ chắc nhiều rồi.
Uh-huh.
Dạ, bây giờ mình nghe ông thầy em nói cái gì nghe.
Thầy kia, bây giờ khi tuổi trẻ mấy đứa nhỏ nhỏ nó còn đang đi học mà được con thêm sách là thì làm sao mình phải giải thích mình nói làm sao để cho nó
đâu có mình có mua sách medico cho nó đọc
medico nhưng mà nó vẫn đi coi chứ tại vì cái lối Mỹ đó này nó dạy
thì phải cho nó hiểu để cho nó bất khùng, nó đó không có hại đâu,
nó hại nó coi lén. Mấy đứa nhỏ con nhà thì nó không có dám, nhưng mà lúc mà nó canh mà lúc mà con thiền đó thì
không phải cho nó coi nhé, cái sở thích của nó cho nó coi. Cái sở thích của nó coi. Tại sao nó bị cái sức mà làm cho nó khùng, nó phải giải quyết cái vấn đề đó. Biết không? À, nó phải giải quyết cái vấn đề đó. Thì ốc nó có lung túng mà nó thông minh nó học được. Cho nên trong trường người ta mới cho dạy. Chú mình đây mình cấm mẹ mà nó học nửa chừng nó ngồi cứ không nó khùng mất. Thằng kinh chạy lộ quá trời. Người ta bên Tây mà con trai 15 tuổi mà không biết sách nè. Cha mẹ lo lắm mà. Kiếm bồ cho nó đó. Bên Tây á. Nó sốc tớ nói đó. Bên Tây á 15 tuổi mà không có bồ
lắm. Bên Tây nó cũng dạy này, mười mấy tuổi nó dạy này.
Ừ, cho nó biết.
12 tuổi nó dạy rồi mà.
Cho nó hiểu.
Hai thằng nó 20 mấy tuổi rồi. Nhưng mà con ẵm con hơi lé. Con cái bữa đó thằng con thiền sớm chút. Con đã thấy thằng rồi. Cái con hỏi mày muốn cưới vợ không? Ta cưới vợ cho. Anh này con đâu có muốn cưới vợ. Nó nhưng mà mẹ không muốn mà con cái thiền này. Con cái thiền này con ngu á. Cha con cỡ
thằng thiền. Anh qua để hiểu chưa? Trong trường nó nhắc hoài mà. Sợ nó sẽ mất khùng rồi. Sợ nó khùng.
Nhưng mà sợ cái làm việc
không có thói quen. Tụi nó chơi chút đỉnh, coi chút đỉnh cũng như đi học rồi. Đấy, ở xã hội này nó mở ra open. Nó không phải như Việt Nam. Nó không phải như bên Tàu. Yêu người đó mà không dám nói. Thế khùng. Tức quá muốn nói mà cũng dám nói khùng nhậu luôn. Khùng luôn. Rồi yêu người ta yêu không được là giết người ta. Giết nó không có lắm.
Cái bà ông Sơ á, bữa mẹ đi. Con gái bà mới có 16 tuổi rồi. Mà nó không có bầu. Mà nó đi kiếm bạn trai cho nó quen. Mà nó không có đau bầu. Con thấy cái giáo dục là lạ quá.
Ở đây nó vậy bởi vì cái sinh lý người ta phải giải quyết. Bởi vì nó đâu có tu. Nếu mà con muốn con á, con có con đừng có giải quyết sinh lý theo hiện tình á, thì con phải chỉ cho nó tu. Mà nó nhờ cái pháp luân á, nó mới vận hành cái chất tinh trong cơ tạng nó được. Nó mới cúp cái đó được. Còn nó không có cái phương pháp đó thì nó phải theo cái đạo tiến của văn minh bây giờ. Là nó phải có sách. Còn nó không có sách là nó khùng á. Học nó ngu luôn, không biết, kỳ cục lắm á. Có nhiều người lớn tuổi như vậy, như anh Bảy đâu vậy mà nhiều khi không có sách cho nó nhức đầu. Mà nếu nó không có phương pháp thiền, nó có phương pháp thiền, nó làm pháp luân thiền chuyển, nó không bị cái đó.
À, sao cái gì mà như cho tôi hỏi luôn mà chẳng hạn mà vợ chồng mà cái người vợ mà cũng tu theo cái pháp U Di mà người chồng thì không có, mà nhiều khi thì nó cũng kẹt cái chuyện này vậy rồi cứ nhất bỏ không?
Đâu có phải cái vô gì không có kêu người ta dứt bỏ, kêu người ta ân ái thương yêu thật tình, nó để con thật sự là con bích ngọc còn thông minh hơn mấy đứa con kia, đâu có thải đâu mà sợ. Mấy người đó chấp tầm bậy tầm bạ nên tôi vui gì tôi không ngủ với ông đâu, không ngủ với ông đi ngủ người khác rồi cái kia mới lộn.
Dạ thầy, dạ có một cô nói là đi nói chồng đi kiếm cái người khác hoài rồi có tội không?
Không nên, mình có chồng mình phải có biết ân ái cái duyên nghiệp từ tiền kiếp bây giờ nó mới hội tụ. Mình ân ái trong thật tình thì nó sẽ có những người thông minh xuống để làm cho cái gia đình mình vào. Cho nên có lúc để đứa con này làm ăn được mà lúc để đứa con kia làm ăn không được, phải hiểu cái chỗ đó không? Mà cả chứ vô gì không có cấm, mà đừng có làm quá sức, đừng cho cái đó là quan trọng. Cái tình ân ái thương yêu của trời đất sắp đặt, cái đó là natural, cái đó là luật định của thiên đình chứ không phải ở thế gian đâu.
Nếu có chuyện đó thầy không biết, thầy có nói một lần như vậy là 3 tháng chưa có lợi chứ ba.
Không phải.
Không phải.
Cái đó ta nói tuổi trẻ. Gần sách ta đâu có nói bà già bảy mấy tuổi mà bảy mấy tuổi mà bà làm một cú là 3 tháng nó không lại. Mấy thanh niên là sức ra sức vô của nó là automatic. Cái gì của nó cũng automatic, không có lo.
Vậy con là cái gì đó con không có này. Cái này đây một tuần chỉ có một tinh túy ở trên kia.
7 ngày có một dinh, một giọt tinh.
Dạ, 7 ngày có một giọt tinh.
Mà tuổi trẻ nó khác. Mà nó có thể phục nhiên liền mạnh hơn. Còn người già không có, người già là tốt. Còn tuổi trẻ mà cái đó nó không có luân chuyển được, cái mặt nó buồn. Buồn. Nó không có sáng. Nó phải có. Định luật mà. Định luật không có phải xấu hổ với trời Phật đâu, không có tội lỗi gì hết á.
Clip này vui. Nhưng mà nói trước, cái clip này là tại vì thầy nói ở hoàn cảnh này nha. Cái phần dục tuần sau cho nghe là thất vọng chút xíu nha. Rồi, tiếp tục anh Bảo nói đi.
Thì nói gì vậy? Thì nói là cái định luật tự nhiên của trời đất thì quá xanh thì sanh ra mình làm đúng cái luật đó, mình đừng có làm gì quá trớn thôi á, thì mình thật tình, mình thanh nhẹ thì nó cũng có thể, bên trên cũng có thể mượn để cho ra những đứa con tốt để xây dựng cho quả địa cầu này. Nó tùy duyên nghiệp của mỗi người thôi, chứ mình đâu có thể gom hết được. Có người phải làm cái nhiệm vụ này, có người thì làm nhiệm vụ khác, người ta không có làm chuyện này thì người ta không có sanh đẻ được. Có người đó cái tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người, sự sắp đặt của bề trên thì cái đó cái luật tự nhiên mà mình không có thể nói được, mà mình không có thể mê chấp trong cái vấn đề này được. Cái người nào phải học bài nào thì học bài đó vậy thôi.
À, thả lỏng nha. Cứ nghe đó thì mình nghe thôi, nhưng mình theo dõi những đứa con của mình thấy nó ngoan, nó thông minh, nó sáng suốt, nó không có mê chấp, thì những đứa đó chắc chắn là những đứa đó là cái giống tốt hết. Mình thấy gì mình cũng biết rồi.
Thấy cái tâm nó hướng thiện nhiều hơn hướng ác. Mình nhìn mình biết là cái gốc gác của nó ở đâu à.
Nó nhẹ lắm.
Cái đó là cũng là cái không phải cái sự hãnh diện gì, nhưng mà cái đó là cái sự sắp đặt theo duyên nghiệp từ nhiều kiếp. Chứ không phải là mình hãnh diện gì, nhưng mà mình có đứa con vậy mình cũng vui. Là tại vì thầy nói tùy theo mình sanh ra đứa con này nó đem cho cái gia đình mình nó tốt hơn, còn mình sanh đứa con khác nó làm cho gia đình thất bại hơn cũng có. Thành ra cái sự sắp đặt trong cái duyên nghiệp đối đầu học hỏi đó, cái đó là tất cả là do ông trời. Mình hiểu vậy thì mình mỗi lần mình thấy cái gì mình hướng về ông trời vậy thôi.
Dạ. Rồi em thêm 2 câu nữa rồi em dừng lại nha. Tại sao nói là nghe được rồi là một thánh nhân? Bây giờ mình nghe ha.
Mình nói nhiều quá, lời nói của con nó ghi hết. Cả vũ trụ càng không nó ghi, ghi hết. Bây giờ đổi lại kiểu chị Hòa nghe con nói. Thấy không? Mà nghe được rồi là một thánh nhân. Con người mà không biết nghe người khác là một quỷ vương mà còn. Con người biết nghe người khác sửa mình và ảnh hưởng người khác, người khác là một thánh nhân. Lúc nào cũng thế. Nhưng mà học hỏi đã học sự tâm trí thức và tâm trí thức. Con hiểu không? Người nào mà tự đắc bắt buộc người khác phải nghe sự là quỷ sự tâm trí thức. Vì trình độ người ta được làm con người là quý. Nhưng mà cái chi mà cho họ chỉ được sáng họ không chi.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao thầy nói nghe được rồi là một thánh nhân?
Thì ở đây là nghe mà phải nghe như thế nào? Nghe là nhiều khi mình được cái sự nhắc nhở gì, cái sự cái duyên nó tới hội ngộ nó nhắc nhở mình chuyện gì mình nghe mà mình để mình sửa mình học hỏi á, để ảnh hưởng người khác á, mình mới là thánh nhân. Chứ không phải là đi nghe chuyện thị phi, phải không? Mình nghe được những cái lời mà nhắc nhở mình để giúp cho mình thức tâm, mình biết thấy được cái sự sai lầm của mình sửa mình được á, để mình học hỏi và mình ảnh hưởng người khác á, thì lúc đó mình là thánh nhân. Chứ không phải là mình người tự đắc, mình cho mình là giỏi nhất là không ai dạy mình được á. Nhiều khi ông trời ông gửi như một người nào đó tới nhắc mình cái câu gì đó, mình không thèm mọc, mình nói tôi là giỏi nhất, đâu có ai dạy tôi được, thì mình không có cơ hội học hỏi thôi.
Đó, ông thầy có nói đó, hồi kỳ trước, tuần trước hình như mình có nói về thánh nhân siêu giác đó, là hắc bì Phật đó, cũng có một thánh nhân nữa ha, đã là xuống trần gian để tận độ cái trần gian này, tận độ chúng sanh, thì cũng có một cái thánh nhân. Còn mình có nghĩa là thầy nói khi mình nghe được cái gì đó, mình biết, mình sửa để mình ảnh hưởng thêm cái người kế tiếp, thì cũng là một người tại thế, là một người bị thánh ở tại thế rồi. Đó là ở bậc thấp, còn bậc cao là hắc bì Phật, là siêu giác, là tận độ cái trần gian ha. Rồi bây giờ đó mình sẽ kêu một cái câu cuối cùng và sau đó em dừng lại. Câu này thầy nói tại thế nào là đúng nghĩa một người tu, đây là một góc độ nha, chứ không phải mò nhiều góc độ, chỉ có một góc độ thôi. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Con thắc mắc với thầy là thế nào là đúng nghĩa một người tu. Khi con ngồi thiền, con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả, con quên mình, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin thầy chỉ giải cho con.
Con có cái ý nghĩa đó rất tốt. Lúc nào mình cũng thấy là chưa đúng nghĩa một người tu. Vì mình có nghiệp duyên, con có gia đình. Nghiệp duyên của con nó nặng lắm. Mà bây giờ con tu là con gì? Con tháo gỡ. Thấy không? Con tháo gỡ chứ chưa thành một người tu. Nếu mà con tu triền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa. Đâu cảnh vợ chồng với con nữa. Con có một cái triết lý và con có một giáo lý sống động trong tâm thức. Lúc nào con cũng có một cái đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con. Thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì kéo. Con phải biết rằng con chưa phải người tu. Nói như vậy là rất đúng. Còn nếu mà con nói tôi là bây giờ tôi tu vô vi thì tôi ấy là hoàn toàn không. Tu vô vi là hoàn toàn bất vụ lợi. Tu vô vi hy sinh bất vụ lợi. Thế không? Con còn cả chồng con phải có lợi. Để chi? Để nuôi dưỡng. Để nằm trong cái định luật vay trả cho trọn lành. Một hiền thê, một hiền mẫu. Con hiểu chưa đó? Con học là một hiền thê, một hiền mẫu. Tôi chưa có tu. Chưa đúng. Cứ chê mình á, thì sẽ nó dọn lần vô trong cái đường tu rõ ràng. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải xong nghiệp tâm rồi, rồi nghiệp gia can rồi, lúc đó con mới thấy rằng bây giờ tôi mới thật sự tu. Không có thằng A con B nào kéo tôi nữa hết á. Bây giờ tôi chỉ có đi thôi. Mà tôi đi được, tất cả mọi người sẽ được. Đó. Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cho tâm linh của tôi. Lúc đó con phải thấy con tu. Chứ bây giờ con chưa thấy con tu. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết. Nó tôi tu mà à, má tu mà xưng với con đặc lắm. Chưa tu, chưa biết tu à, chê mình đi để mình học chân lý. Mình gần chân lý hơn. Mà khen mình á, mình xa chân lý. Con hiểu không? Vì con yêu chân lý, con quý chân lý, con mới đi tu. Mà con muốn gần chân lý, con phải biết chê con nhiều hơn. Và con khinh bỉ con nhiều hơn. Con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chân lý. Con hiểu chưa đó? Càng chê con sẽ càng dẹp được tự ái. Mà dẹp được tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không?
Hay ha, rồi em bảo nó đi. Thế nào đúng nghĩa một người tu?
Lily nói đi.
Cái này là một góc độ của người tu. Thì thầy nói là mình tu vô vi này là hoàn toàn bất vụ lợi. Mình có cái gia hoàn cảnh vợ chồng ha? Cái hoàn cảnh nó sống động lắm. Lúc nào nó cũng đi theo mình tới suốt cái cuộc hành hương của mình. Có nhiều khi cái tác động bên ngoài nó làm cho mình bị trì kéo. Cho nên tại sao nói phụ nữ tu chậm hơn người nam là vậy á. Với điều kiện là người đó không có gia đình, không có cái gì nghiệp lực gì xung quanh đó, thì có thể tu nhẹ hơn và không có rước nhiều ha. Và những cái người mà làm một cái vị trí của người mẹ hay người cha đó, một hiền mẫu hay một nghiêm phụ đó, nó cũng không phải là đơn giản. Nó phải giải xong cái nghiệp gia can thì mình mới xưng được mình là người tu. Tại vì mình khai mở hết cái ngũ tạng này rồi, mình khai mở tất cả những gì thiếu sót để mình xây dựng cho cái phần hồn của mình. Nếu không thì nó trì kéo mình ghê gớm lắm. Chứ nếu mà mình nói mình biết hết, mình không biết chê mình thì mình không học được chân lý. Mà chân lý là điển à. Chân lý là sự tròn trịa, đó là sự thật thôi. Nó có hai mặt của vấn đề. Cho nên mình nếu mà mình chê mình, mình dẹp được cái tự ái của mình thì lúc đó đạo mới bộc khởi trong cái con người của mình. Và người tu thầy có nói đó. Trong cái pháp mình, em đố anh bảo, trong cái pháp của mình thầy nói, người tu thì hướng vô mình, trong cái pháp của mình có cái chỗ nào, nói cái chỗ đó. Trong cái pháp nha, nói trước, trong cái pháp có cái chỗ nào nói cái phần mình phải quay vào trong, không có hướng ra ngoài, không lo chuyện người khác. Trong những cầu nguyện, trong những cái này cái kia.
Pháp của mình là pháp nào ha?
Pháp vô vi trong cái phần thành của mình nó có một cái chỗ, có một cái chữ diễn tả cái điều chuyện đó.
Quay về bên trong hả?
Ừ, mình phải nói mỗi ngày. Không dám chắc bạn nào không nhớ đâu. Anh bảo mà không nhớ không ai nhớ.
Quay về bên trong.
Ừ. Anh bảo mỗi ngày làm mấy chục phút á.
Quay về bên trong nói cái gì, nói về cái gì, nói về phải quay về.
Biết chuyện của mình, không biết chuyện người khác.
Hay là quán âm á.
Còn cái nào khác không?
Quán âm mới là biết chuyện của mình, nó thấy được cái sự tâm tối của mình.
Còn gì nữa không?
Mình nguyện quán âm đó.
Rồi, nhắc nha.
Ừ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, hay thanh tịnh ở nơi mình. Biết chuyện mình, không biết chuyện người khác. Mà mình đọc mỗi ngày như vậy. Có phải không? Có phải không? Mỗi ngày mình đọc, mình ngồi luyện chích lên chích xuống à. Mà mình không biết cái chuyện của mình, mình biết chuyện người khác là mình sai. Trong cái pháp mình là mình sai rõ ràng. Đó, trong cái pháp mình nếu mình không theo dõi cái đó là mình sai. Là mình thiếu cái đó. Cho nên thầy nói tịnh khẩu. Đố anh bảo tịnh khẩu, cấm khẩu khác nhau chỗ nào?
Tịnh khẩu là cái tâm mình nó tịnh, nó không có nghĩ lung tung. Kêu mà tịnh, ngậm miệng mà cái tâm nó cũng tịnh luôn. Còn cái cấm khẩu là nó ngậm miệng nhưng mà cái tâm nó nhảy lung tung, nó khác. Cái tâm nó không tịnh. Tại nó cấm khẩu mà nó không có niệm Phật thì nó không có đi tới tịnh khẩu được. Còn mình ngậm miệng mà nó niệm Phật thì lúc đó nó tịnh thiệt. Nó hướng về cái sự thanh nhẹ nó mới tịnh được. Còn mà nếu mà nó ngậm miệng mà nó không có niệm Phật là nó nghĩ lung tung ở trong này. Nó cũng nghĩ mà nó nói không được thôi. Cũng như mình dán cái miệng lại thôi. Chứ mình tâm không có định.
Thầy nói tịnh khẩu là cấm khẩu trong thanh tịnh. Nhớ nha, tịnh khẩu là cấm khẩu trong thanh tịnh. Là sao? Là lúc nào mình cũng tâm tịnh. Có người nói tôi viết giấy này, ăn cơm chưa? Nói ăn không? Dạ ăn. Vậy đâu có thanh tịnh gì đâu. Cũng cấm cái khẩu rõ ràng.
Nói ngày mai đi ăn cái món này nha.
À, chút xíu nữa ăn chả giò hay là ăn cơm với lại cái gì đó. Trong cái khóa tịnh khẩu đó, thầy nói là cấm khẩu trong thanh tịnh. cái chữ người ta định nghĩa rõ ràng.
Mà phải niệm Phật nó mới thanh tịnh nổi, chứ không có thể nào mà cấm khẩu mà không có niệm Phật, cái nào mới coi lưỡi răng kề răng thôi, cái đó là
dạ.
Cái đó mới là cấm khẩu thôi, chứ chưa có tịnh khẩu. Tịnh khẩu là phải thêm cái niệm Phật nữa.
Dạ, cho nên muốn thanh tịnh, tịnh khẩu, cấm khẩu trong thanh tịnh là chỉ có niệm Phật mới làm được. Và niệm Phật cũng như nãy thầy nói,
liên tục
liên tục cho nên mình chưa có làm.
Ở trong tuần này, ở trong mấy cái câu vấn đáp của thầy cũng có một cái thầy nói cũng hay. Thầy hỏi, đặt câu hỏi tại sao thiền hoài mà không định. Thầy có nói một cái nó cũng dính với cái này. Tại cái sự liên kết của mình giữa trung tâm bộ đầu của mình và càn khôn vũ trụ nó không có liên tục. Mà mình muốn cho cái sự liên kết, kết nối giữa cái trung tâm bộ đầu của mình và càn khôn, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nó liên tục, là mình phải niệm liên tục thì thôi. Mình không niệm là cái tà khí nó, cái cực khí nó xâm vô liền.
Nhưng mà hay nó chích một cái nó nhào vô đó.
À, nó nhào vô liền, thành ra mình cái gì mình cũng biết hết á, nhưng mà mình chưa có luyện được tới cái chỗ mà liên tục. Mình phải luyện hoài để khi nào mà nó liên tục nhiều chừng nào á thì đỡ chừng đấy vậy thôi.
Cho nên cái sự trì kéo của mình á, bên ngoài cái tác động bên ngoài thì nó kích động và phản động thì nó hoài đó, mà mình nghe mà mình không có vô hết là cũng khổ lắm. Thật sự lúc nào nó kích động, cái đời nó kích động ghê lắm, vợ con chồng con nó cứ lung tung ở trong đó. Cho nên nghiệp lực nó mạnh lắm á. Cái người nào mà nhẹ như anh bảo là không có xung quanh không có ai đó là cũng khỏe lắm á. Cho nên cái người tu á, muốn định nghĩa nó ở một góc độ chính xác á, là khi đó đó mình đã khai mở được tất cả những cái thiếu sót của mình trong cái tâm tánh của mình được sửa. Bởi vì không phải ai cũng sửa được tánh nha. Nói trước, cái tánh rất là khó sửa. À, tại sao? Tại có những người cái gốc nó cũng giữ hoài, sửa không được.
Nhưng mà trước khi mà sửa là cũng phải thấy, mà nhiều khi đâu có thấy. Mà nhiều khi thấy rồi cũng không chấp nhận.
Cho nên, em đố anh bảo nè, thầy nói đó, cái giữ gọi là cái gì? Cái tánh mình giữ gọi là cái gì?
Là cái ác.
Có cái tên gọi
cọp
tánh. Bây giờ em mới nghe lại á, đúng là thầy nói cái tánh là cọp, nhưng mà chỗ khác thầy nói là cọp là phải rút lên trên đỉnh đầu. Cho nên không biết thầy có nói lúc đó thầy nói giữa rồng và cọp, thầy nói phải rút lên đỉnh đầu, thì không biết là cái tánh giữ thì cũng phải đưa nó lên đỉnh đầu, hay là thầy định nghĩa cái cọp là cái phần dục. À, cho nên cái đấu đó em còn hơi nhập nhằng.
Tại sao nói, thầy nói cái tim là con cọp là tại vì cái tâm lực á, cái tâm lực là nó dính líu tới cái tim. Mà khi mà mấy người mà đàn ông mà bị dục nó hành á, thầy biểu lấy cục nước đá cầm trong cái nắm lại, trong cái bàn tay của mình nắm lại vậy này. Tại sao? Thầy cắt nghĩa là tại vì cái tay mình á, nó liên hệ tới cái tim. Mà khi mà mình cầm cục nước đá vậy á, thì nó chuyển cái lạnh đó, nó làm nguội bớt cái sức nóng ở trong tim, mà cái tim nó thuộc về dục. Thành ra cái đó con nghĩ con hổ đó, con hổ là nó cũng có dính líu tới tim á.
Bây giờ em đó em bảo với anh Bảo có làm không? Có làm nước đá thử không? Rồi em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đạo, chút xíu nữa em sẽ quay trở lại vào phần sau.
Rồi, bây giờ qua cái bài học tuần này. Cái này bài thư ngõ có tựa đề là giải thoát. Giải thoát, giải thoát quân bình tâm quý tưởng, trời cao ban chiếu lẽ vô thường, thương tình ân độ chiếu nơi nơi, thoát khỏi trần gian học hỏi thương. Lương Sĩ Hằng. Thì tuần này tôi cũng tìm được một số clip để cho các bạn nghe, bạn đạo nghe và về nghiên cứu thêm ha. Thì cái chữ đề tài giải thoát này là cái đề tài lớn rộng lắm. Trong vô vi thì nó rất là nhiều clip. Bây giờ chỉ nghe một hai clip thôi chứ nghe hết thì không nổi đâu. Chắc phải kiếm những cái clip trên suối đạo nghe thì mới nghe hết được. Bây giờ mình trước hết mình phải coi giải thoát là cái gì.
Kính thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng con nghe về cái sự giải thoát. Bởi vì tại sao chúng ta ao ức được sự giải thoát? Vì chúng ta đã làm cho ta mất quân bình, đến đây được mà đi về không được. Cho nên chúng ta phải lập lại quân bình, đâu đó có trật tự, nhân hậu chúng ta mới về chịu bằng giải thoát. Cái đó là đến được là phải đi được, đó là luật tự nhiên như vậy. Thưa thầy, cái chữ giải thoát nó có thể có nhiều ý nghĩa. Mình có thể giải thoát qua nhiều chuyện chứ không phải là giải thoát khỏi bản thân được không?
Giải thoát nhiều điểm. Tánh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Bây giờ ta bắt đầu tu là giải thoát rồi đó. Hãy giải thoát được tham sân si hỷ nộ ai ô dục á, là quân bình à. Quân bình là ra đi á. Còn một cái dơ bẩn cũng đi không được. Mà cái chìa khóa để giải thoát đó là cái gì? Thanh tịnh đó. Thanh tịnh là giải thoát. Cho nên chúng ta lại tại sao dùng cái pháp là khứ trượt lưu thanh, chứ không dùng cái khác là rước trượt bỏ thanh. Cho nên đường lối rất rõ ràng, mà sự phức tạp của trần gian thấy nó dài vậy, chứ mà ta tu tịnh rồi trong nháy mắt là thành công rồi. Vì thích tâm định huệ là thành công rồi.
Rồi, ở đây thầy nói cái giải thoát. Thì thầy nói mình đến đây được là mình phải về được. Là mình, nhưng mà tại vì mình mất quân bình, thành ra mình phải lập lại cái quân bình trật tự thì mình mới về được, kêu bằng giải thoát. Mà mình phải giải thoát được cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục của mình là mình mới đi tới quân bình mà ra đi. Mà còn mà dơ bẩn một cái là cũng đi không được. Thì cái quan trọng nhất của con người ta mà nó cột mình là tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Vì làm sao mà mình giải thoát được cái đó đi tới quân bình thì mình đi được. Mà thầy nhắc lại cái chìa khóa để giải thoát là thanh tịnh. Mà khi mà mình còn bị động loạn là mình không có thoát được. Mình còn bị động một chút xíu là cái khám này nó tự động nó khóa lại. Mà mình thanh tịnh thì cái ổ khóa nó mới mở ra. Thành ra cái chìa khóa mà để mở cái tù này là thanh tịnh mới mở được. Còn mình động cái là nó nhốt lại liền. Cho nên mình phải với mượn cái phương pháp khứ trượt lưu thanh. Mà mình không có được dùng cái pháp rước trượt bỏ thanh. Thì mình tu theo cái pháp này để cho mình mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh nha. Mà ban ngày mình đừng có hành thêm cái pháp mà không có ai kêu là rước trượt bỏ thanh. Thì nếu mà mình không có rước trượt bỏ thanh mà mình chỉ khứ trượt lưu thanh không á, thì càng ngày nó càng thanh. Thì lúc đó mới thức tâm định huệ là thành công. Lúc đó mình thức tâm là mình sửa được những cái đánh hư tật xấu của mình, không có rước rác vô tâm nữa. Thì lúc đó tâm mình nó định rồi. Nó định thì nó sẽ phát sáng, kêu là huệ. Là nó đi theo cái giai đoạn thức tâm định huệ là thành công. Rồi, nghe tiếp nha.
Giải thoát đi về đâu?
Giải thoát phải đi về cái gốc gác. Chúng ta từ thiên giới giáng lâm xuống thế gian, chúng ta phải trở về căn bản quân bình để đạt tới ánh sáng vô cùng. Ở đó mới tận hưởng, từ lời nói hành động đều xây dựng. Không có tạo sự mê chấp gì ở thế gian, phản cáo mà kết quả không được bao nhiêu.
Rồi, nãy thầy nói mình giải thoát, bây giờ giải thoát là đi về đâu? Thì thầy nói giải thoát là phải đi về cái gốc gác của mình, từ thiên giới mình giáng lâm xuống đây, thì giờ mình phải trở về cái căn bản quân bình, mình mới đạt tới cái ánh sáng vô cùng. Là mình, cái gốc của mình là từ ánh sáng, thì mình phải trở về ánh sáng. Mình, cái ánh sáng của mình ở trên thiên giới, ánh sáng vô cùng, mình ở cái đó mới thật sự là giải thoát, trở về với cái ánh sáng vô cùng. Mà phải trở về với cái căn bản quân bình của mình. Ở đây một lần nữa thầy nhắc lại cái sự quân bình là mới đi được.
Thưa thầy, năm nay con có sống qua nhiều cái trạng thái nhẹ nhàng. Con muốn biết là cái sự giải thoát nó có nhiều trình độ hay là không?
Rất nhiều. Bởi vì nghiệp duyên thì phải lần tu để giải tỏa cái vấn đề nghiệp duyên trong nội thức và của trần đời. Nó nghĩa lần vậy đó. Cái vô vi nó sắp đặt cho gia can nghiệp duyên bên ngoài càng ngày càng nhẹ. Rồi cái sự cảm thức đối với cha mẹ cũng càng ngày càng nhẹ. Mà cha mẹ mất đi đó, mình tu nhiều chừng nào, mình thấy mình nhẹ chừng nào là cha mẹ được nhẹ chừng nấy. Lúc đó mình vui, vui, vui và đi trong chương chu trình giải thoát đó ra. Từ giai đoạn một. Thấy cái chuyện đó không bao giờ có, không có thể xảy ra trong óc tôi cũng như trong gia đình. Nhưng mà tự nhiên nó xảy ra. mình không có thể bác bàn được, bàn bạc được và tưởng tượng được, nó cũng xảy ra cho mình, để cho mình thấy chính những cái người tu thành tâm và đi thẳng như vậy sẽ được như vậy, và còn những cái tốt hơn là tương lai chắc chắn phải có.
Thưa thầy, những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là trong cái trong bên trong của mình chứ không phải là bên ngoài này.
Từ bên trong của mình thể hiện ra ngoài. Bởi vì mình gia công tu nhiều chừng nào thì cái bên ngoài nó thay đổi thấy rõ ràng. Cũng như phần của tôi, hồi xưa ông Tư có nói cho thầy Hai nghe, tôi sẽ gỡ ông Lượng đi khắp năm châu. Mà tới lúc giải phóng rồi đó, thầy Hai tới nhà Văn Cao, nói tôi còn ghi trong sách vở, thầy tôi nói ông phải đi khỏi Việt Nam. Tôi thấy thợ mũi cặp sẵn tới rồi làm sao đi, đồng chú không có đi cái gì. Ai mà tin, chính tôi cũng không tin. Thầy phải càng ráng tu hơn. Tu rồi ngày hôm nay đi hết khắp năm châu, mới thấy rằng những gì mình cố gắng thì bề trên sẽ cho, mà mình không cố gắng thì bề trên không cho. Ngày hôm nay B cũng vậy nữa, nó cũng nói, nó giết thơ cho tôi, cha làm gì con làm đấy. Rồi nó lo nó tu. Ngày hôm nay nó đi khắp năm châu mà nó cũng không biết. Nhiều người viết thơ nói mày đi hết năm châu rồi mày biết không? Nó cũng không biết, bởi vì nó chỉ giữ cái tâm tu thôi à. Cái đó là ở đời người ta quan trọng lắm. Làm sao đi được khắp năm châu? Tiền không có, cầm củi lo tu, không phải kiếm tiền, không phải dành tiền mà được đi. Cái đó ai cho? Ông trời cho. Thì thơ nó còn đó, nhìn nó tự nhiên nó được đi. Nhưng mà cái đó cũng là chuyện vinh hạnh, nhưng mà cái chuyện tu là chuyện cần thiết. Đừng lấy đó làm vinh hạnh là tôi được đi khắp năm châu, người khác không được đi khắp năm châu, tôi bảnh hơn người ta, cái đó là trật. Tôi chỉ lo tu để giải thoát mà thôi. Tương lai chắc chắn có cơ hội giải thoát.
Rồi, tu giải thoát. Thầy nói là giải thoát nó có nhiều giai đoạn, mình phải giải tỏa từ từ, phải không? Mình xuống đây là mình đã cột nhiều lớp, nhiều màn rồi, bây giờ mình phải giải tỏa từ từ. Thứ nhất, cái mà nó cột mình nhiều nhất là cái nghiệp duyên trong nội thức của mình và của trần đời. Cái đó nó cột mình nhiều lắm. Thì mình phải giải từ từ, mình mượn cái pháp này để giải, để mở. Thầy nó phải có giải nó mới thoát được. Mà mình không có giải nó không có thoát. Thì phải làm cho nó nhẹ lần lần. Thì vô vi nó sắp đặt cho mình càng tu khá nhẹ thì cái chuyện gia đình nó cũng càng ngày nó càng nhẹ nhàng cho mình hơn. Là mình giải từ ở bên trong nó ảnh hưởng ra tới bên ngoài, mình mở được ở bên trong mình thì những cái hoàn cảnh ở xung quanh mình cũng nó bớt xiết mình hơn. Mình đi trong cái chu trình giải thoát từ giai đoạn một. Thành ra thầy có kể nhiều cái chuyện mà mình không có thể nghĩ ra, nhưng mà thầy cố gắng tu thì tự nhiên mọi cái chuyện tốt đẹp nó sẽ tới mà mình không có thể tưởng tượng được. Cũng như lúc trước ông Tư nói thầy sau này sẽ đi khỏi Việt Nam đi khắp năm châu đó. Lúc đó thầy nói không có tiền, không có, không có một xu, mà chế độ thay đổi rồi làm sao đi. Nhưng mà rốt cuộc thầy cũng đã được đi khắp năm châu. Thành ra mình phải giải mở từ bên trong cái nội thức của mình rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống, hoàn cảnh xung quanh mình luôn. Cái nữa nha.
Và những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi, khoa quyền bí và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện. Rồi bây giờ các bạn tới từ giai đoạn một, các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới, kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỷ nộ ái ố dục của các bạn, từ từ giải thoát nó đi thì nó mới trụ trở về thanh tịnh, đó kêu bằng chân giác. Gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi, nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ, sợ.
đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền ấy, một chập thấy nó rút kìa, nó khô cổ rồi nó rút đầu rút đồ, nó sợ, cứ thả lỏng nó đi thôi, đừng có sợ. Mình muốn giải thoát kia mà, để sợ một cái là ôm nó đồng lại rồi, ôm nó đồng lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ra tiền được. Nhưng mà nói vậy người đời người mới khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái sơ hồn, nhờ pháp luân rồi từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất rồi, nó định được. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mà nhắm mắt mê rồi chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa chống cũ, không lưu lại tại thế nữa, mới kêu bằng giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ nó mới giải thoát được.
Ừ, thì nói thêm mà dễ giải thoát là phải buông bỏ trong tâm mình sân si nộ ai ô dục. Ở trong tâm mình bỏ được cái đó, mình giải thoát được cái đó, mình hiểu, mình giải được cái mình mới tịnh. Mình tịnh rồi mình mới giải thoát, lúc đó mình nhẹ rồi, cái ý mình nó nhẹ rồi, chuyển tới là nó đi rồi. Thành ra rốt cuộc mình tu là để giải thoát, để đi tới cái sự thanh nhẹ, quân bình, tịnh thì mình mới thoát được. Thành ra trong lúc mà mình thiền định mỗi đêm đó là mình phải buông bỏ hết chuyện đời để cho cái tâm mình nó tịnh, thì cái luồng điển mình nó mới xuất phát đi lên được. Còn hai clip nữa.
Con còn câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, có cần phải tu thiền để thành quả Phật được hay không? Hay là có những cách tu khác cũng đạt được quả Phật?
Chỉ cần tình chân tâm, ý lực, nuôi dưỡng giải thoát, bất cứ tu đường lối nào nuôi dưỡng gì giải thoát, thì tâm được bị bừng sáng lên, mới dứt khoát tất tình. Nhân duyên thì lúc đó mình chịu mình giải thoát. Chứ người tu cũng phải ngồi đóng nó mà lên đi làm đâu. Thì dùng ý lực tâm thức quán thông và giải thoát mới được.
Ở đây thầy nói thêm, người tu mình không phải ngồi một đống đó mà mình giải thoát được đâu. Thành ra mình không có phải chỉ dùng có cái pháp này không mà mình giải thoát được. Mình phải nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát. Mình lúc đó mình mới dứt khoát được cái thất tình lục dục nhân duyên. Thì cái ý lực tâm thức của mình nó mới quán thông, mới hiểu được. Thành ra mình phải cộng thêm cái giữa cái hành thiền với cái ý lực giải thoát. Bởi vì trong cái cuộn băng mà niệm Phật này nói, người tu vô vi đặt mục đích giải thoát là vậy đó. Cái ý lực mình thiền để chi? Để cho mình nuôi dưỡng cái mình nuôi dưỡng cái ý lực muốn giải thoát, chứ không phải mình ngồi về chơi không. Rồi nghe cái chót nữa đi.
Cái chữ mà biết bao nhiêu anh hùng hảo hán danh bại thân nghiệp, hàng tá nhà tu bỏ đạo qua đời, chúng con phản đạo thiền vô vi, nhiều người bị tù chung thân khổ sai, kính xin đức thầy thương xót chỉ nhẹ để thoát khỏi lưới ái tình, được tu giải thoát.
Muốn tu giải thoát trước hết phải nghiên cứu rõ ràng lý do gì tôi đi tu, phải cho rằng mà khi chúng ta muốn tu thì ý lực lúc nào cũng dồi dào. Muốn tu để giải thoát hay là tu phước, tu chơi, tu chưa có chừng, tu chưa có bọn để ngồi nói giấc, cái đó là cái ý dụ không thể tiêu tan. Tu trong ý lực giải thoát thì không, sẽ không còn ý dụ. Giải thoát tất cả tất tình lục dục nhân duyên đều dứt khoát trong nội tâm, thì cái tâm thức nó mới giải thoát được. Không dứt khoát, khó giải thoát. Chỉ lực phải giải thoát mới được. Người tu mà nói tu chơi, tu với cái bời bạn nó dốc chơi, cái đó không được. Không phải người tu. Tu phải dốc lòng một dạ giải thoát. Mình thấy là cái luật nhân quả đó là kiếp trước làm tốt, kiếp này hưởng. Và kiếp này tu để giải thoát trong kiếp sau. Được an nhiên, được tạ sống hơn, phải dứt khoát thì cái dụ đó nó sẽ tiêu tan. Cái phương pháp công phu nó có hiệu lực.
Cho nên tôi căn cứ vô cái pháp này rồi tôi làm để tôi dạy nhiệm vụ không phải. Phải có khí lực, không có khí lực. Cho nên Vô Vi đã ngừa trước cho mọi người và cho mọi người thấy rằng trước khi muốn vô thiền phải biết cách niệm Phật. Niệm Phật chứ điều rằng phải ý lực, phải hướng về khỏi Phật, giải thoát. Và cuối cùng quê hương của chúng ta thì chúng ta mới giết được cái tâm thức quý nhất được, mới giải thoát được. Còn không thì dù quay qua bên không bao giờ giết được. Cho nên vì đó mình bị kẹt. Anh không tin ta là kỹ được yếu, không có giải quyết được. Sanh ra cái tập quán cũng như việc người uống thuốc cũng vậy, không dứt khoát không bỏ được. Nó điếu thuốc thôi, nhưng nó hí dụ. Điếu thuốc hàng ngày các bạn dùng nữa mà không muốn dứt điếu thuốc cũng là vậy. Cái công ký lực rất mạnh. Ký lực đó nên là từ đâu đem đến sự quán thông của mình nên anh sẽ tìm tại sao tôi dùng. Mà tại sao trong lúc tôi có ý lực mạnh giải thoát tôi hướng về tiên Phật giải thoát, hướng về quê sư chốc của tôi, tôi phải trở về ý lực đó thanh nhẹ, tự nhiên cái phần dục nó sẽ giảm. Mình thử từ lần để mà nghiên cứu thấy rõ ràng cái điện năng do để trung tâm bộ đạo xuất phát nó khác. Con người dục cũng phải tiêm tăng, mà điện năng không dồn lên được, không rút được thì cái ý dục cái như này nó chỉ có bản trướng thôi, không có lối thoát. Cái nguyên ý nó không có lối thoát, cho nên con người không có dục mà trở về dục định thành quỷ dữ. Càng ngày càng nhắc càng đòi thêm, người bỏ thuốc mà hút lại một tiếng là nó bị luôn. Rất dễ thấy, người tu phải có cái niềm giải thoát, muốn giải thoát phải có cái niềm rõ rệt. Tự nhiên họ mới đạp sâu cái chân lý quán thông nó mới dứt khoát. Tất cả những gì của cái ý niệm dục cần phải dứt khoát, tức khắc thì nó phải hết. Hỏi nói như vậy, anh hùng của mấy vị vậy chứ đâu có ai thành Phật đâu, ai đắc đạo đâu. Nhưng mà có người đắc đạo, phải ý lực không ạ? Trời chiến thắng mình là rất khó, chiến thắng họ rất dễ, mà chiến thắng mình rất khó. Tu thiền cứ tu từ tiến là vậy. Mục đích chiến thắng mình là phải chiến thắng người khác. Chiến thắng người khác tạo thêm ví dụ. Khống chế người khác tạo thêm ví dụ, nó có luật rõ ràng. Và chiến thắng mình thì giải tỏa được cái
gì. Rồi, thì tóm tắt lại những cái clip mà mình nghe. Thì thầy nói mình muốn giải thoát á, là mình phải lập lại trật tự quân bình mà dứt khoát thất tình lục dục. Còn dơ bẩn một cái á, mình cũng không có đi được. Mà cái chìa khóa mà để giải thoát á, là thanh tịnh. Mình động cái là nó nhốt mình lại liền. Thành ra mình phải trở về cái thanh tịnh. Mà muốn như vậy á, thì mình đã có cái pháp là khứ trượt lưu thanh. Mà mình không có được dùng cái pháp mà rước trượt bỏ thanh. Tại vì đó mình đi ngược đường là không bao giờ mình thanh được. Mình phải thanh nhẹ. Mà cái pháp á, thì nó không có đủ. Mình phải cộng thêm cái ý lực giải thoát của mình. Mà cái ý lực của giải thoát của mình á, muốn cho nó mạnh á, là mình phải biết cách niệm Phật. Mình phải biết cách niệm Phật mà mình hướng về cõi Phật. Thì lúc đó cái ý lực mình nó mạnh, hai cái cộng lại mới được. Chứ mình ngồi mà tu thiền mà mình chỉ có biết tu thiền không, mình không có ý lực giải thoát, mình không có cái ý niệm mà về sự giải thoát á, thì mình chỉ ngồi một đống thôi. Cho nên mình khi mà mình có được cái ý niệm giải thoát rồi á, mình phải đào sâu chân lý, là mình phải tìm hiểu sâu xa hơn để mình quán thông mọi sự việc, mình mới thoát ra được. Thì phải giải, phải mở mới thoát được. Thì đó cái gồm lại những cái ý chánh mà thầy muốn nói về sự giải thoát. Rồi câu đầu thầy nói: giải thoát quân bình tâm quý tưởng, trời cao ban chiếu rẻ lẽ vô thường. Thì nãy mình nói là mình muốn giải thoát á, thì mình phải đạt tới quân bình thanh tịnh thì mình mới thoát được. Mà khi mà mình giải thoát được rồi á, thì mình đã có quân bình, cái tâm mình lúc đó mới quý tưởng trời cao được. Thì mấy tuần trước mình cũng có học cái quý tưởng rồi đó. Mà mình muốn quý tưởng trời cao á, thì mình phải gom hết trên trung tâm bồ đầu mình ở chỗ thanh nhẹ đó. Thì lúc đó mình mới tưởng tới trời cao được. Chứ nếu không mình bị nó lôi cuốn xuống cái phàm tâm trần trượt cái tình đời. Thì giải thoát quân bình, lúc đó cái tâm mới quý tưởng. Trời cao ban chiếu lẽ vô thường. Trời trên cao lúc nào cũng ban chiếu cho mình cái lẽ vô thường là cái gì? Cái là cho mình học cái nguyên lý, cái lẽ vô thường là cái nguyên lý vô thường tại thế. Ở thế gian không có cái gì mà nó bền vững hết trơn, cái gì nó cũng thay đổi liền liền. Có đó, mất đó, không tồn tại. Trong cái định luật quá quá sanh sanh, sanh trụ hoại diệt, hồi sinh nó cứ liên tục như vậy. Không có bao giờ nó ngừng nghỉ hết. Mình thấy cuộc sống của mình nó biết bao nhiêu hoàn cảnh nó cứ đổi liền liền. Có nhiều cái thấy đó, mất đó, nhiều người thân đó, mình mới gặp đó, rồi mất đó. Nhiều cái của cải mình đang có đó, mất đó, không có tồn tại. Để cho mình thức tâm, mình bớt cái mê trầm đi. Để mình thức tâm, mình quay về, mình tìm con đường trở về nguồn cội. Nếu mà cho mình mọi sự nó trường cửu ở thế gian, cái gì mình cũng bảo vệ được, cái gì mình cũng xây dựng được hết trơn, lúc đó mình lo mình củng cố cái chuyện thế gian không, mình không biết là mình phải buông bỏ ra đi hay bằng tay không. Cho mình thấy cái lẽ vô thường qua những cái bài học trực tiếp của chính bản thân mình, hay là qua những cái bài học trong kinh vô tự mà mình thấy xung quanh mình. Mình thấy có đó, mất đó, không có tồn tại. Cho nên mình mới bớt cái quay về bên trong, mình không có thèm chạy theo cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục nữa. Thì lúc đó mình mới thức tâm mà mình tu. Thì ông trời ông ban chiếu cho mình hiểu được cái lẽ vô thường, thấy được cái lẽ vô thường qua những cái hoàn cảnh khổ cực ở thế gian. Thì mình thấy cái lẽ vô thường, nếu mà mình không thức tâm thì cái đó nó đem lại cho mình rất nhiều sự đau khổ. Tại những cái gì mình muốn, những cái gì mình muốn có, những cái gì mình muốn giữ, mình không có giữ được. Cho nên cái lẽ vô thường nó làm cho mình khổ nhiều lắm. Mà nếu mà mình không thức tâm thì phải dùng cái khổ để hướng độ mình. Mà cái lẽ vô thường này nó sẽ giúp cho mình khổ 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 để mình hướng về biên giới của Phật Pháp. Cho nên là ông trời cũng ban chiếu cái luật vô thường ở thế gian nó như vậy. Thương tình tận độ, thương tình ân độ chiếu nơi nơi, thoát khỏi trần gian học hỏi thương. Thì ông trời cao ở trên nó thương tình chúng sanh mới ân độ ban chiếu cho mình nơi nơi, tất cả đều đầy đủ hết trơn. Cho mình xuống đây là thanh khí điển là không giờ nào dứt. Mà thanh khí điển thì quá sanh vạn vật, có đầy đủ lương thực cho mình ăn và đầy đủ cái sự sáng suốt để cho mình thanh lọc tâm thân quá quá sanh sanh trong cái chu trình, trong cái cơ tiến hóa. Thì ban độ hết nơi nơi cho mọi người được tiến hóa thức tâm để mình thoát khỏi trần gian học hỏi thương. Tại vì ở trần gian để cái tánh phàm trần của mình thì do cái tham sân si hỉ nộ ái dục, mình chỉ củng cố cái tham mà mình chỉ gây ra những cái sự tranh chấp, ghen ghét, ganh tị, hơn thua. Thì ở thế gian mình học trượt. Mà bây giờ mình muốn học thương thì thầy nói muốn từ bi, muốn học thương thì ở thế gian mình cũng phải quay về với thương mình, xây dựng lập lại trật tự cho mình, trở về biết được cái gốc gác phần hồn là quan trọng, không có lẫn lộn với cái xác nữa, không có chiều chuộng mà để thỏa mãn tất cả những cái đòi hỏi của cái thể xác này, nhưng mà mình quay về làm lại những cái chuyện gì cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thì lúc đó mình mới xây dựng cho mình những cái đức nhịn nhục, rồi mình mới học tha thứ và thương yêu, tha thứ những người mà tới chọc phá mình, hại mình mà mình tha thứ được. Thì lúc đó mình mới biết thương, mới biết được chút thương. Cho nên mình phải biết thương mình mới có tình thương, mới có chút từ bi là vậy đó. Còn mình không có biết thương mình không có xây dựng cái đức nhịn nhục của mình đó, thì lúc nào mình cũng là chống đối, mình không có thể nào học cái tha thứ được. Mà cái tha thứ là cái gốc của cái tình thương. Mình không tha thứ được những người hại mình đó, thì mình cũng không áp dụng được cái luật mà lấy quán làm ăn. Thì khi mà mình thoát khỏi trần gian rồi đó, thì mình đã thoát ra khỏi cái xác này, nó có nhục dục, nó có tình cảm, nó có mê chấp, nó có sân si rồi đó. Mình mới học được cái lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình mới học được cái sự từ bi thật sự của chư Phật chư Tiên, là chỉ biết hy sinh dấn thân và cứu độ. Rồi không biết ai muốn thêm cái gì ở trong này hả?
Trong cái giải thoát đó anh Bảo
à.
Cái nãy giờ mình nói đủ hết rồi ha, nhưng mà có một phần anh Bảo chưa có nhắc đó. Là giải thoát đời đạo
à.
Tại sao nói giải thoát đời đạo? Bây giờ mình phân tích rõ ra là đời là cái xác, dồn có cái vía và lục căn lục trần, mình phải giải thoát nó nữa và cái tâm, có nghĩa là cái đạo. Cho nên hồi nãy thầy có nói mà mình phải để ý ha, thầy nói cái tâm thức của mình phải quán thông, ý lực mình phải mạnh, đó là nói về cái hồn. À, cái nói gì cái hồn đó là phải giải thoát được cái phần đó, thì cái phần đó là thầy nói mình phải lặp lại cái sự buông bình, đi tới cái trật tự ổn định, và khi đó mình tới cái sự thanh nhẹ, thì lúc đó là thân ngoại thân, là cho cái phần hồn mà cái lực nó rất là mạnh. Còn cái phần thể xác là giải thoát nó bằng cách nào, là tại vì thể xác nó gồm có tứ quan, tứ quan nó có mắt mũi tai miệng, nó làm cho mình thất tình lục dục nhân duyên. Hồi nãy thầy mới nói là giải thoát thất tình lục dục nhân duyên trong tâm, nên là cái lúc đó là cái ý lực nó rất là mạnh, nó mới giải thoát được chuyện đó. Thầy có nói cái câu mà anh Bảo hay nhắc hoài đó, tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm đó, tiền xu nó dạy con ngu suốt đời đó ha. Cũng như thầy nói hồi nãy hút thuốc đó, là nói về cái xác. Cái giải thoát có nghĩa là phải phân biệt ra giữa cái xác và cái hồn, phải giải thoát được hai cái vấn đề đó mới đi được cái tới cái thanh tịnh. Cho nên hồi nãy tất cả những gì anh Bảo nói đó là nó có hai phần lẫn lộn với nhau. Có những cái buông bỏ mà bản thân cái thần hồn nó phải điều khiển được thì cái xác nó mới chịu buông bỏ, còn không nó cứ đem cái nghiệp tâm nó đem hòa vô thì nó làm cho tâm nó động. Bởi vì cái phần hồn nó chưa có điều khiển được cái xác á, thì cái tâm nó rất là động, cái bản thể nó cũng rất là động, đi chạy qua chuyện này, nó chạy qua chuyện kia, nó làm chuyện nọ. Đó là cái phần thể xác chưa giải thoát được.
Chưa giải thoát là tại do cái sự thiếu sáng suốt của phần hồn.
Đó, cho nên cái tâm thức thầy mới nói mình phải quán thông, cái ý lực mình rất là mạnh.
Ra cái rốt cuộc á, cái xác này là do cái ý lực của mình điều khiển, mà phần hồn thiếu sáng suốt á, thiếu thanh tịnh á, thì không có điều khiển được cái xác này. Thấy không? Mà bây giờ mình muốn bỏ thuốc, cái xác nó muốn hút thuốc là do lục căn lục trần nó không có lệnh mới, nó hút. Nhưng mà cái phần hồn không có đủ cái sáng suốt á, không có đủ cái ý lực mạnh á, thì không có giải cho tụi nó được. Thì nó mới sanh ra cái hành động. Hành động là qua cái xác, nhưng mà cái gốc của nó là phải giải thoát, phải giải thoát ngay trong tâm của mình, là trong cái tâm của mình phải buông bỏ thất tình lục dục trong tâm thì mình mới giải quyết được chuyện ngoài. Tại vì nếu mà trong tâm mình còn á thì tất nhiên nó phải chuyển qua phía lục căn lục trần để cho nó tiếp tục nó hành sự như xưa.
Trong cái thất tình lục dục nhân duyên á, tuần sau mình sẽ nghe em ra cái clip này thì phải nghe rất kỹ nha. Trong đó nó có dâm tánh và dục tánh. Cái dâm tánh nó từ cái tham mà ra nữa. Cho nên những cái đó nó liên quan rất là nhiều tới cái phần cái xác, là tại vì do cái tứ quán này nó phỉnh phờ làm cho mình tham á. Mình tham mình có nhiều tiền, mình tham mình có cái này, mình có cái kia, lúc nào mình cũng tham á. Cái tâm mình dứt khoát chưa có được.
Tại vì bởi vậy cho nên ông trời ông mới ban bố cho mình cái lẽ vô thường. Cho mình tham đi, cho mình tham đi, mình chạy theo đi. Nhưng mà tới ngày giờ phút lâm chung là mình phải buông bỏ hết. Là ông cho mình thấy rõ cái luật, cái lẽ vô thường để giúp cho mình thức tâm, là cho mình xuống đây nhưng mình ban cho mình luôn cái đó để cho mình học trong cái định luật đó, để mình quán thông cái định luật đó thì mình mới giải được cái thất tình lục dục trong tâm, mà còn dính dơ một chút cũng không thoát được.
Cái lẽ vô thường á thầy, thì mình cũng biết đó là cái sự biến thiên, cái sự thay đổi từng giờ từng phút trong cái sự chống và chết, chữ sống và chết ha, lúc nào cũng vậy. Nó là ở đời có, nó nói vậy đó, đời
có không vậy. Có không sống chết, có của cải mình có đó, mình thấy đó mất đó liền, không có tồn tại.
Dạ, có đó mất đó không tồn tại. Rồi đó. Trong cái mục 8 thầy có nói cái lẽ vô thường rất là hay nè. Sự tiến hóa lên xuống vô thường của tâm linh. Tâm linh mình có trồi sụp, có lên xuống ha. Đó, thầy có nói tạo thành lý luận thanh hay là trượt đó thôi. Người chân tu thì đóng cửa đời, mở tâm đạo, không nói nhiều, chỉ có hành nhiều thì tâm thức sẽ đạt thông. Thì năm nào cũng đã và đang nằm trong định lực tiến hóa như nhau. Trước kia chưa có đèn điện thì lấy đá chọi với nhau thành lửa. Bây giờ văn minh hơn thì cũng nằm trong nguyên lý cọ sát mà ra. Nguyên lý là nguyên lý, vẫn không thay đổi. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn là vậy. Chịu tu thiền thì sẽ được biết rõ chính mình hơn, tránh sự va chạm không cần thiết mà tự hướng về tâm linh nhiều hơn. Con người trên mặt đất đang hướng về tâm linh sau cuộc va chạm không lối thoát. Đó là sự tiến hóa của cái tâm linh đó, cái phần tâm linh trong cái lẽ đời và đạo. Muốn hành đạt thông thì phải mở tâm đạo ra, không có nói nhiều, đóng cửa đời lại. Rồi bây giờ em sẽ cho nghe một cái clip giải thoát Hồi nãy giờ anh bảo nghe clip này, cái clip này nó rất là dễ thương, cho nên em muốn cho mọi người nghe. Giải thoát thì cần phải có cái gì? Anh bảo tắt giùm em cái sharing.
Nếu mà con người của chúng ta lo thanh tịnh để lo tu sửa thì cái khu vực mà chúng ta ở đây vẫn bằng an, và nhu cầu động loạn không có nữa. Chỉ có chút đỉnh nhu cầu cần thiết thì làm sao các bạn được bị nghèo khổ đâu. Không có sự nghèo khổ, chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham. Mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham. Thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa. Tinh cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Mà cái tim của, cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ. Rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội. Tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ chí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt. Tôi chỉ tiến không lùi. Trong một kiếp này tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được, mà cũng không ai có thể chế tôi ra được. Tôi có thể cho một tỷ bạc, có ai chế tôi ra được không? Thế gian này bất lực, không ai chế tôi được. Chỉ có trời mà thôi. Chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Hôm nay là ngày mở đầu của khóa, nhắc nhở các bạn. Rồi đây các bạn sẽ nghe lại và tham thiền để tìm khả năng của chính mình. Chính khả năng của các bạn là vô cùng. Không có một người nào dám khi dễ, vì ở thế gian không có một ai có thể chế tạo các bạn ra được. Làm thế gì ngoài Thượng Đế? Tuy cha mẹ, qua thể xác của cha mẹ, qua tinh cha mẫu huyết của thế gian là cấu tạo thành cái thể xác, nhưng mà cái này là cái sự siêu giác ở bên trên hướng độ mới có sự cấu tạo được. Tại sao họ lấy tinh cha mẫu huyết tại thế gian mà họ không có tạo ra một cái hình giống như cái hình của chúng ta được? Không có cách nào. Một người mà thôi. Một người có mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, nói ra thì giống nhau nhưng nhìn là khác nhau. Triệu triệu tỷ người khác nhau, chúng ta mới thấy cái quyền vi của Thượng Đế đã an bài rất tinh vi, mà các bạn là ở trong đó mà ra. Chứ các bạn không phải là lệ thuộc yếu hèn gì. Từ trong cảnh quyền vi thanh nhẹ mà đến thế gian ôm lấy sự trần trực tranh chấp vô lý. Lấy gì chứng minh lúc các bạn sơ sanh giáng lâm xuống thế gian phải tâm vô tư không? Tâm không, thanh nhẹ, thanh quang rõ ràng, ai thấy cũng ấm cũng thương. Ngày hôm nay có kẻ thương người ghét, lớn lên nó mất dần đi. Nó mất dần, nó rước sự động loạn thị phi vô đó. Nó càng ngày càng trì trệ, đi vào cái hướng tranh chấp hướng hạ chứ không có hướng thượng. Rồi càng mỗi ngày ăn cái gì, ăn cái không mà tưởng là có. Tôi ăn no rồi phải có không? Nhưng mà một chặp nó lại không. Ăn vô rồi nó tiêu đi mất. Rồi các bạn uống một ly nước, các bạn thấy cái thủy tánh cao đẹp mà của trời đã giáo dục, mà đã tạo ra có bằng chứng đàng hoàng. Một ly nước các bạn uống một giọt mà các bạn cũng giữ không được. Luật trời vay là phải trả. Học cái gì? Học vay và học trả. Mà học cái gì? Học cái thủy tánh. Nước các bạn dùng ly tròn, vuông nó vuông, méo nó méo, nhưng mà các bạn không dùng nó cũng chạy về ngũ châu, không mất một giọt. Cho nên thấy cái quyền năng cao siêu của Ngài đã sắp đặt cho cả càn khôn vũ trụ mà chúng sanh đã để giáo dục chúng sanh trở nên một thủy tánh anh hùng, nhịn nhục tối đa để thăng hoa, nhịn nhục tối đa để trở về một vị thánh thần tiên Phật, mới tạo được thế gian hòa đồng nghìn năm hòa bình. Mình nắm lại được chủ quyền của chính mình. Chủ quyền là gì? Khi các bạn sáng suốt rồi các bạn mới có chủ quyền. Mà muốn có sáng suốt các bạn phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi nó mới có sáng suốt. Có sáng suốt nó mới có chủ quyền. Chủ quyền rồi mới nhìn nhận ta là dân tộc nào. Hôm nay là ngày mở đầu.
Trời, anh Bảo muốn tiếp tắc không?
Lì nói đi.
Hay lắm đó. Con người của mình sinh ra từ cái tinh cha mẫu huyết tại thế gian, tạo cho mình cái thể xác này, cái con tim bằng thịt, mà phải siêu giác hướng độ mới có nha. Nếu mà không có siêu giác hướng độ nó không ra. Nhớ nha, nếu mà nói cha mẹ tạo ra không, không đủ. Cho nên tại sao hãy kêu mình nhớ tới cha mẹ trời là vậy đó, cha mẹ đất là vậy đó. Cha trời mẹ đất là vậy. Cái cơ thể này từ tinh cha mẫu huyết mới tạo ra mình cái con tim ở tại thế gian, nhưng mà phải có cái siêu giác hướng độ nó mới ra. Nó không phải cơ khơi mà nó ra, nó có cái thủy tánh. Nó có thủy tánh, cho nên tại sao mà thầy nói con người của mình phải nhịn nhục tối đa mới thành thánh thần tiên Phật. Nó có cái chủ quyền, nó có cái sự sáng suốt mới điều khiển cái xác này mới được, mới lui về thanh tịnh. Hồi nãy giờ anh Bảo nói là toàn bộ đưa cái cơ thể này về lập lại trật tự ổn định quân bình mới tới thanh tịnh. Nó có sáng suốt. Cho nên ra mình đang bị cầm cố trong cái thể xác này mà mình chưa có ngôi lên được là bất hợp pháp. Thì nó vô được mà ra không được là bất hợp pháp. Nhớ không? Phải không? Thân ngoại thân chưa được. Cho mình chưa thiếu sáng suốt. Sự sáng suốt là từ bên trên đem xuống. Cho nên tại sao cái phần hồn mà nãy thầy có nói phải đi từ giai đoạn một là vậy đó. Cho nên khi thầy nói là khi mình còn nhỏ sinh ra đó, nó có thơm tho lắm. Cái mùi của con nít nó cũng thơm, mà hung cái miệng nó cũng thơm. Nó có cái mùi sữa. Nó bú sữa vậy, nó có cái mùi sữa nó thơm lắm. Nhưng mà cái khi nó lớn lên đó, nó tranh chấp thị phi ha, nó trì trệ trong cái sự hướng hạ là cái xác mình. Cho nên muốn giải thoát được cái xác và cái hồn là mình phải lập lại được cái trật tự, trở về cái sự ổn định quân bình cái thể xác, thì nó mới đi tới cái sự thanh tịnh được. Thì lúc đó thân mới ngoại thân đi ra vô được, gọi là có hợp pháp. Nếu không mất chủ quyền, bất hợp pháp. Phải không? Cho nên đâm ra cái ý chí mình rất là vô cùng. Hồi nãy thầy có nói rất là nhiều chuyện, nhưng mà tại vì ông thầy ông nói quá nhiều mà mình cũng nghe clip quá nhiều, em sợ không có hết, nhớ không có hết. Chỉ nhớ là lúc nào cũng vậy, cái cơ thể mình muốn giải thoát được là phải có đời và đạo, có nghĩa là thể xác và cái phần tâm linh của mình, có nghĩa là cái phần hồn của mình phải trở về cái chân giác. Nếu mà hai cái phần đó mình không làm á, mình lo cái phần đầu thì phần dưới nó cũng không được, mà lo cái phần dưới phần trên cũng không được. Cả hai.
Trước hết là phải lập lại trật tự của cái thân xác này trước, rồi cái phần hồn nó mới tiến hóa thành nhẹ được. Nếu không nó sẽ bị trì kéo.
Đó là nhờ cái pháp. Nhờ cái pháp.
Khư trược lưu thanh, chứ không có xài cái pháp rước trược bỏ thanh.
Ôm trược lắp thanh, rước trược giải thanh, lưu trược cầu thanh, rước trược lắp thanh. Nhớ nhà nhiều lắm á.
Cái nào không có dặn này đừng có xài nha.
Cho nên đâm ra những cái gì mà nãy giờ anh Bảo nói là gom lại, tuy nhiên chỉ có trong đời và đạo, xác và hồn phải phân biệt rõ ràng. Sau này mình làm cái gì cũng vậy, mình sẽ để ý tới cái hồn và cái xác. Nếu không mình sẽ nhập chung hai cái đó, mình lộn xộn, mình không hiểu đâu. Mình hiểu không có hết cái ý của ông thầy ông muốn nói. Hồn, xác phải phân biệt ra rõ ràng, thì khi đó mình mới dễ lập lại cái trật tự này, và cái cơ thể mình nó không có bị lận đận lục đục. Tại vì lúc nào cái tứ quan mình cũng phỉnh hết, mình chạy theo một cái gì đó đó làm cho mình bận rộn, thì cái việc đạo của mình nó cũng bị yếu lại. Có khi có nhiều người rất là ngoan đạo, rồi sau từ từ nó cũng giãn ra, là bởi vì cái sự đời nó quá mạnh, nó rước quá nhiều thứ chuyện, quá nhiều cái mục đích nó phải làm, cho nên nó rất là lận đận trong cái việc đời, thì cái việc đạo nó sẽ nhẹ đi. Chắc chắn là nó phải như vậy. Cho nên cố gắng cho cái phần xác mình nó nhẹ đi, thì cái phần hồn nó mới ổn được, và cái xác nó cũng được ổn. Cái phần hồn mà nó không sáng suốt, nó không điều khiển được cái tứ quan á, thì cái phần xác nó sẽ lận đận, nó lục đục hoài, nó làm hết chuyện này tới chuyện kia, nó chạy lúc này, nó chạy lúc kia, lúc nào nó cũng thấy bận rộn. Mà cái quan trọng của cái pháp mình là nhàn hạ, không phải đi tới sự bận rộn mà đi tới sự nhàn hạ, đi ngược lại với cái pháp. Đi tới sự bận rộn là đi ngược lại cái pháp nha. Không biết gọi là sửa pháp không ta.
Không biết đường tu đúng rồi. Như là thầy nói mình có quyền bận rộn, nhưng mà bận rộn cho cái sự tiến hóa của phần hồn.
À, tìm được cái sự tiến hóa cho cái phần lục căn lục trần này thì nó tương đồng với mình mới được.
Mà
mình hiểu.
Mình không có được bận rộn chuyện đời, bận rộn cho sự tiến hóa của phần hồn, lúc nào cũng lo chuyên tu thì được.
Dạ. Yeah. Rồi. Em kết thúc ở đó, nhưng còn những câu hỏi anh Bảo muốn tiếp tục không hay là muốn dừng?
Bây giờ còn mấy câu?
Nhiều lắm lắm.
Rồi, có cần hả? Có cái gì hay không?
Ừ, thôi bây giờ em cho một cái clip cuối cùng ha, rồi cái phần kia còn lại thì em xin bản đạo thông cảm, tại vì không có đủ thời giờ.
Yeah.
Bây giờ cho hai clip ha, hai câu ha, cho hai câu ha.
Ừ.
Rồi, cái câu này là nói tại sao nói ý chí phải sắt thép mới đi tới vô cùng được. Đó, nó có liên quan tới những cái bài hồi nãy nè, cái ý chí phải sắt thép ha, phải có hùng tâm mới được. Ừ. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Trong cái câu chuyện mà Mark vừa mới nói vừa qua, cái câu hỏi vừa qua, con xin phép được đóng góp là vì Mark có nói chuyện với con nhiều lần thì con thấy là cái câu hỏi của Mark là ý như vậy. Thưa thầy, là Mark muốn hỏi thầy là có phải chăng Mark và một số bạn đạo khác nữa vì trong thâm tâm lo ngại rằng mình không thể đạt được về phương diện đạo pháp, cho nên mới tìm những cái đường lối song song. Tức là thay vì mình hết sức tu thì mình làm những cái công việc khác bên ngoài để mong là mình biết vì những cái công việc đó mình biết mình làm được, mình thành công được, cho nên mình cứ làm cái đó thôi. Còn mình như là mình sợ mình không có hết sức tu vì một cách gián tiếp hoặc là trong tiềm thức mình sợ rằng là mình sẽ không thành công được, cho nên mình không dám đi vào cái đường đó. Thì đây là một câu
nếu
hỏi.
Mình trên đường đi tu về tâm linh mà mình sợ thất bại, đó là không phải người tu. Ý chí phải sắt thép mới đi tới vô cùng được. Tu nếu chừng thay đổi, sửa chữa, bày biểu tầm bậy sai lạc, cái đó tự giết mình. Người tu phải một đường lối mà thôi, không thay đổi nữa. Nếu thay đổi thì vạn sự bất thành trên đời này.
Xin cảm ơn thầy.
Chưa gặp ma quỷ đánh một lần sợ thôi, tôi suốt kiếp không dám tu nữa. Thì chừng nào mới thành Phật? Tôi đó là yếu hèn, không phải người tu. Người tu thanh tịnh không sợ bất cứ một trở lực nào, xây dựng tâm linh cho đến cùng. Đó là con ngoan của Thượng Đế.
Rồi, anh Bảo nói đi.
Thì thầy nói ý chí sắt thép là cái ý chí nó không có sờn, không có thay đổi, không có cái gì mà có thể làm cho nó lung lay được, kêu là ý chí sắt thép. Mình nhất quyết một lòng một dạ, mình đi tới là mình đi, có trở ngại cách mấy mình cũng tiến tới, chứ mình không có sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ là mình không có tiến được.
Đó, phải có hùng tâm đó. Thầy nói phải có hùng tâm, phải có nhịn nhục.
Ừ.
Có thủy tánh. Cái thủy tánh đó là cái anh hùng đó. Anh hùng mới vượt qua được nha. Mình phải chấp nhận một chuyện là mình phải có dũng. Phải có cái dũng. Cái dũng là dám đối diện với sự thật và chấp nhận cái sự thật và chịu sửa cái sự thật đó. Ví dụ như mình nói, như em nói em thiền thì cần nhỏ, nhưng mà khi em bị bỏ là em nói em bỏ là tại vì cái đó là em không hiểu. Em nói là có nghĩa là để em sửa lại cái sai của mình. Có nghĩa là khi mình hiểu được rồi, khi mình nghe được nhiều băng, bởi vì ngày xưa nó không phải như bây giờ. Nó không phải đầy đủ những cái tài liệu như bây giờ. Muốn cái gì là có cái đó, hồi xưa không phải vậy. Muốn tìm cuốn băng là phải chạy đi tới quận Bình Chánh, đi xa thật là xa, ha, đi lên tới Bình Triệu. Đi đến những nơi xa mới có những cuốn băng để mà nghe. Nhưng mà em nói là em có cái hiện thực là em có cái phần em bị bỏ đi cái phần tu hành đó. Nhưng có những khi mà mình nếu không mình có dũng á, mình sẽ nói mình tu suốt mấy chục năm, cái đó là không có đúng. Cái gì mình bỏ là mình nói thật là mình bỏ. Cái gì cũng vậy, là thật lòng với chính mình, không có gạt mình. Mình bỏ là mình bỏ, mình trở lại, mình phải làm từ đầu, cái đó bắt buộc phải có. Nhưng mà mình phải đối diện với sự thật và mình phải sửa sai cái sự thật đó. Cái hùng tánh đó phải có. Mình không được nhân nhượng, ví dụ mình nhân nhượng, mình nói tôi bỏ vài năm rồi tôi quay trở lại, vài năm sau tôi quay trở lại, cái đó vẫn là bỏ. Phải đối diện với nó. Nó tôi biết hết rồi, tại vì mấy chục năm trước tôi biết, trời mấy chục năm sau, một năm trước, một năm sau cũng đã quên rồi. Em làm có một, hai tháng trước, hai tháng sau em cũng đã quên rồi. Cái đó không phải. Nó có một cái cái hùng tâm đó, mình có cái thủy tánh thì mình có cái sự uyển chuyển trong cái tánh tình của mình. Mình không có gạt mình, mình cứ để cho lục căn lục trần mình cứ gạt mình hoài, cái gì mình cũng biết, đó là không có đúng.
Mình đưa nó đưa mình lên, mình theo nó là mình tiêu á. Nó cho mình giỏi rồi đó, mình tu mấy chục năm, bây giờ mình giỏi lắm rồi, mình hiểu hết rồi, tiêu rồi.
Mà mình tàn cũng nói mấy chục năm, cái đó không phải.
Nó nói bây giờ mình niệm Phật cả ngày rồi đó, là nó gạt mình là đi luôn á.
Dạ, cho nên cái dũng chí phải có, cái sắt thép phải có trong cái bản chất của con người, cái ý chí nó mạnh lắm.
Thì cái nó ý lực là quan trọng, tại cái phương pháp công phu này mà không có ý lực á, thì cũng không có giải thoát được. Thầy có nói đó, mình phải cộng với cái ý lực mạnh mới được. Mà cái ý lực á, xây dựng bằng cái niệm Phật. Mà mình không biết cách niệm Phật á, nãy thầy có nói á, mình không biết cách niệm Phật á, là mình không có ý lực mạnh.
Còn sợ đó, mình sợ cái này sợ cái kia, công việc này công việc kia, công việc này tôi bận quá, công việc tôi bận khá quá, vợ con tùm lum hết đủ thứ lý do, thì chắc chắn mình không làm được cái con ngoan của Thượng Đế đâu.
Mình tu mà mình sợ mình không thành á, là cái đó là không phải người tu.
À, cho nên nãy thầy nói định nghĩa cái người tu đó, thực sự của người tu đó là như vậy. Nha. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói làm sao để trọn lành cái luật vay và trả? Hồi nãy cái phía trước thầy cũng có nói luật vay và trả, bây giờ mình cũng nói thêm cái lý do này ha.
Ừ.
Vay và trả cũng có nhiều lắm nha.
À, chúng ta phải tu giai đoạn đóng góp chúng ta làm rồi, còn giai đoạn phải đóng góp cho chính tôi. Tôi phải làm sức khỏe cho tôi, là sự ổn định cho chúng tôi, là quân bình cho chúng tôi. Rồi tôi gặt hái cái sự siêu diệu hơn, tôi thả hết cái món nợ của cả càng không vũ trụ gì hết tôi. Và tôi có cái lời khuyến cáo và những cái bằng chứng mà tôi đã đạt thành để cống hiến cho những người kế tiếp, để họ đi về tôi tự giải thoát, thì mới trọn lành cái luật vay và trả. Bây giờ chúng ta đang vay, vay hơi thở của Thượng Đế, vay tình thương như vậy. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao? Tu sửa mình để ảnh hưởng người khác, đưa cái tia sáng thanh tịnh, thay vì đóng góp sự đồng loạn và phá hoại, thì tự nhiên chúng ta lại cứu phận là hồn lãnh sáng.
Thưa thầy, cho cô hỏi là con biết con có nợ nào gì với gia đình con không? Con hay lo gì gia đình? Thì xin thầy
chị
thầy, cách làm sao con thể giúp được cái đó mà không có lương tâm
thì thắng được. Nợ, nếu không có nợ con không vô trong gia đình nữa, cái được vay trả như vậy, hiểu không? Bây giờ con làm sao trả cho hết cái nợ? Con phải hỏi cái câu này đúng mà, con chỉ có tu trả hết nợ, cái mà con xách tiền đưa nữa nó cũng đòi nữa, con hiểu không? Bây giờ con cho con, bây giờ con làm cái tổng thống, con ký sách 1 triệu đô la rồi nó cũng đòi nữa, cho nên nó không mới phải bao nhiêu là đủ đâu. Nhưng mà con tu á, con phải trả được. Tại sao tu con trả đủ, con tu con đạt được cái hào quang thanh nhẹ rồi đó, lúc nào con cũng ban ơn cho gia đình, con như gia đình là con thanh ngoài cái rừng tâm tối này được sáng suốt, thấy rõ không? À, chỉ có tu mới trả hết nợ. Cái nợ đó mà con xách tiền thay thế thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ tạm sắm một căn một trần, con khỏe mạnh đi làm để giúp gia đình, thân xác này trả nợ cho gia đình, thì con có những tiền con giúp cho thôi. Rồi còn cái tu con mới trả trọn nợ, cái ân nghĩa của trần, ân nghĩa của gia đình sánh bằng trời Phật. Chúng ta biết qua, từ đó nó sẽ độ mọi người được tu, hiểu không?
À, nhưng mà có nhiều lúc thêm tiền thì người ta ngồi thì cứ cái hình ảnh gia đình cái hiện ra sang đâu không ạ? Không thấy cái đó
như đó. Tại sao khi con tiền nó hiện lên? À, hiện lên là con trên đường đi tu với độ gia đình, con thấy không? Và khi con đạt tới hào quang thì con chiếu cho nó rồi, nó hưởng rồi, lúc đó nó đi tu rồi. Chúng nó đi tu rồi, nó con đâu có cần phải độ nữa. Như hiện tại bây giờ con tu, ai chuyển cho con tu cũng như không? Đó là gia đình cử niệm thất tổ trước khi chết ta đi tu rồi, bây giờ ta chuyển con đi, ta không chuyển con đi chơi bài mà chuyển con đi tu. Cũng nhờ những người kia ta đi tu. Rồi bây giờ con tu cũng sẽ chuyển cho những người này đi tu. Và lúc cái hào quang con đầy đủ rồi con chuyển cho họ được. À, con bây giờ không biết gì mà làm sao chuyển, nhưng mà sau này rồi con chuyển được. Cũng như trước thầy đi tu, ông tư nói như bây giờ thầy nói nè, thầy đâu có tin làm gì mà chuyển cho cha mẹ anh em tu. Nhưng mà bây giờ tất cả bà con anh em nghe cái tên thầy, thầy hết lo. Nó đi tu thầy hết lo, nó không biết tu mình hết lo. Mà khi mà con biết được gia đình con bắt đầu tu hết rồi á, thì không có bao giờ có cái hình ảnh hiện trước mặt con được hết. Bây giờ cái nợ nó đang đòi con phải trả. Con muốn trả nợ đời thì con trả cho đi, cho đến lĩnh vực vật chất, trả lời đạo con phải tu nhiều hơn. Con mất mở hai là hai cái, phải hành hai thứ con đi đây.
Hay không? Mắc nợ đời và đạo. Nhà nhà phải trả phải đời và đạo. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi.
Chị thầy có cái câu chừng không á, thì gì á, nợ thiếu đời gì, thiếu nợ đời thì phải trả gì đó, đi nhớ không?
Không nhớ anh Bảo nói gì.
Vậy vay pháp thì phải trả pháp.
Vay pháp trả pháp, vay đạo đời, trả đạo hả?
Vay đời thì phải trả đời.
Dạ.
Hai cái đời đạo. Thì cái đời á, thì mình trả được theo cái khả năng của mình thôi. Nhưng mà nếu thực sự mà muốn trả trọn lành thì phải tu đắc đạo, có cái từ quan ban chiếu, lúc nào cũng ban chiếu được mới trả đủ. Nhưng mình đưa tiền ở đời lúc nào cũng cho là không đủ, lúc nào cũng thiếu á. Nhưng mà thực sự muốn cứu được tất cả những người, mình có thể chuyển được cái hào quang của mình cho mọi người thức tâm mà tu á, thì cái đó mới trả được hết thôi.
Dạ. Cái mà nợ đời và nợ đạo nè, thầy có nói cái nợ đời nó có ân nghĩa của gia đình.
Ừ, cái nghĩa, đánh bằng đời Phật.
Dễ sợ không? Còn cái nợ đạo là cái cửu hiền thức tổ của mình đã chuyển cho mình được tu, cho nên mình phải đạt được cái hào quang thì cái đó mình mới hưởng là độ. Ừ. Khi họ được hưởng là họ là mình độ họ đó. Ừ. Cho nên khi mà mình được cái cửu hiền thức tổ chuyển cho mình đi tu thì có nghĩa là cái hào quang của mình cũng vậy, phải đầy đủ thì mới chuyển cho họ được. Và sau này, hay nói sau này, thì mới chuyển cho những người đó đi tu. Nhưng mà sau này, nói cái chữ sau này của thầy không biết sau này là bao lâu. Ông Tư thì nói thầy được, nhưng mà thầy nói không được. Thầy nói ông Tư nói thầy là sau này là có hào quang đi nơi đây đi đó, giúp được cửu hiền thất tổ.
Thì mình biết ông nói ông thầy là ông nói trong kiếp này. Còn thầy mà ông nói mình sau này không biết bao nhiêu kiếp.
Cho nên tại sao thầy nói ông Tư nói được mà thầy nói không được. Là vậy đó. Muốn trả trọn lành là phải đi tu ha. Mà muốn tu, muốn đúng nghĩa của một người tu là phải đủ các cái điều kiện như hồi nãy mình đã từng nói ở những cái clip đầu tiên.
Không có được tu chơi, tu giỡn, tu có bè bạn nói dốc.
Tu kéo nữa, thầy nói tu kéo rau rủ nhau mà đi tu.
Có nhiều loại tu á.
Nhiều lắm
tu
lắm
phước,
ha.
Tu phước là tu chơi, tu giỡn, tu có bè bạn, có bọn để nói dốc.
Cho nên tâm ra mình muốn trả được cái món nợ này thì chỉ có tu cho nó đứng đắn. Và có thể mình nói, mình không dám nói một kiếp mình làm hết, nhưng mà mình sẽ phải làm.
Phải dốc lòng.
Phải dốc lòng.
Còn bao nhiêu năm thì ráng vậy thôi.
Dạ. Mà khai mở được tất cả cái bản thể của mình, khi đó mình không có được thiếu sót gì hết. Xây dựng được cái tâm linh của mình, cái phần hồn của mình, và lúc nào cũng chê mình, lúc nào cũng phải học cái chân lý, thì mình làm được cái con ngoan của Thượng Đế. Còn cái tự ái là không tu được và cũng không đi tới đâu.
Bức tường tự ái cao quá là chỉ có chôn sống tâm linh thôi.
Dạ, phá vỡ cái bức tường đó nha. Nhớ, cái đó mới là người tu. Còn cái người mới tu mà mới vào mà nghe mà bị la đó, hay là bị nghe nhắc nhở đó, là họ sợ lắm, họ nhảy mất tiêu rồi. Tại vì họ không có, chưa có sửa được lại, họ không có hành được đứng đắn. Còn những người mà họ tu lâu dễ biết lắm, họ nghe rồi họ học, họ sửa. Cái đó là do cái trình độ của họ đã tiến đến một cái bậc độ điển quan khác rồi. Chịu. Còn những người mới thì họ chịu nghe, họ lì lắm, họ chịu nghe.
Là thánh nhân hả?
Dạ, họ cũng là thánh nhân đó. Chứ còn bình thường mà nếu mà không chịu nghe, họ thấy họ chạy mất là mình biết cái trình độ của họ rồi. Tại họ không có cái duyên với mình. Rồi họ cũng nghĩ là không cần thiết phải học. Tại sao đi học và phải bị nhắc nhở, bị la rầy như
được
vậy?
Được nhắc nhở chứ, được ông Phật nhắc nhở chứ. Mình đâu có khả năng gì mà nhắc nhở ai. Chứ ông Phật ông nhắc nhở là mình chỉ chuyển lời lại thôi.
Dạ. Cho nên phải hiểu cho nó đúng nghĩa. Hiểu đúng nghĩa thì mình sẽ không có bị lạc đường và không sẽ xìm mất những cái mình sẽ được. Đây, em xin cảm ơn quý bạn đạo. Nhớ niệm Phật liên tục.
Khó.
Bye bye.
Rồi, thôi chào hết các bạn ha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Cảm ơn chị Tuyết.
Hay quá Ali, anh Bảo.
Dạ. Có tên kìa. Có tên hiện lên. Cảm ơn.
Hello.
Hỏi này chút mai biết.
Dạ, cảm ơn anh Thi. Và chị An nói gì?
Cái liên tục có nghĩa là mình niệm nhanh liên tục.
Không phải. Bảo nói đi.
Liên tục là nó không có ngừng, không có bị gián đoạn đó. Tại vì bây giờ mình niệm Phật liên tục không được, mình niệm chút xíu là mình bị gián ra rồi, tụi nó kéo mình đi ra, nó lo chuyện đời rồi. Thành ra cái niệm Phật của mình nó không có liên tục. Mình niệm mà liên tục á, là cái chấn động lực của mình nó chạy đều vậy, tụi nó không có xen vô được. Nó không có xen vô mà nó dắt cái ý mình đi ra cái chuyện đời được á, là mới kêu là liên tục. Cho nên ngồi một chỗ mình luyện cái niệm Phật là luyện từ 5 phút lên 6 phút, 7 phút là vậy đó. Trong vòng 5 phút mình luyện niệm Phật á, là tụi nó không có xen vô được. Là mình đã liên tục được 5 phút. Rồi sau này mình tăng lên được 10 phút á, là mình liên tục được trong 10 phút. Mình phải kiểm soát coi nó có liên tục trong 10 phút đó không. Chứ mình không có nói là bây giờ tôi nhảy vô tôi ngồi nửa tiếng, ngồi tiếng, cái đó không được. Thế nào mình cũng bị dằn ra. Mình không có luyện nó ngay lúc đầu á, thì mình không có được cái sự liên tục đó. Mà khi mà mình được cái sự liên tục đó, mình mới không có bị cái trượt nó xâm lấn mình.
Cái xâm lấn cái đó nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như mình đang ngồi niệm Phật cái dằn ra nơi nãy quên đếm tiền. Vậy đó, nó cứ nhớ chuyện này chuyện kia hoài vậy đó.
Đó, cái đó là thiếu cái sự liên tục ở chỗ đó đó. Cái đó không phải là niệm mà nó niệm rồi nhớ chuyện đời, niệm rồi nhớ chuyện đời, chứ không phải niệm.
Cũng như trong đầu
liên
chữ
tục, ở đây là niệm liên tục
không có bị tạp niệm. Được 5 phút hay 5 phút
rất
là cũng khó làm đó, mà mình luyện được 5 phút mà không bị tạp niệm á, là mình bước được một bước rồi.
Không có cái ý nghĩ gì trong đầu hết á, thấy tự
mình cứ theo cái chấn động lực của ông thầy. Lúc đầu mình khó khăn á, thì mình mở ba ông thầy ông niệm sao, mình cứ theo cái chấn ông, theo cái chấn động lực của ông á, thì tụi nó khó xen lắm. Mình ông niệm sao mình niệm theo vậy á, mình cứ tập ngay lúc đầu vậy á, tụi nó khó xen vô lắm. Mà mình sơ hở một cái á, là nó nhào vô liền.
Cũng như mình bước ra khỏi cửa là cũng phải bắt đầu chữ Nam Mô, bắt đầu mình đi rồi đó, bước ra khỏi cửa rồi đó, leo lên là cầu thang mình cũng vậy, để cho mình đừng có quên, tại vì cái nó dễ dăng ra lắm.
Cái đó là để tập thêm
đó,
trong lúc động tập thêm. Lúc mà mình ngồi một chỗ á, là mình không có cho nó làm chuyện gì khác hết, chỉ lo niệm Phật thôi, mà còn dắt đi ra chỗ khác là không được.
Cho nên phải có ngồi một chỗ, không có ngồi một chỗ không có luyện được.
Thầy chỉ rõ ràng, tìm một nơi thanh tịnh chứ không có được mà nơi động loạn đó. Tìm một nơi thanh tịnh ngồi để luyện Phật, chứ không phải nơi ồn ào mà mình ngồi luyện Phật không được. Lúc đó mình luyện mà, chứ đâu phải mình niệm Phật trong động đâu. Thành ra phải phân chia hai cái rõ ràng. Lúc luyện thì phải tìm cái nơi thanh tịnh, có giờ giấc ấn định đàng hoàng bao nhiêu phút, nghe tâm thầy tập trung vô đó, không có cho nó làm chuyện gì khác hết. Giờ này lục căn trần vạn linh phải đồng niệm Phật. Mà nếu mà kêu vậy mà còn dắt đi là chưa được. Để nó chưa kỷ niệm.
Phải là liên tục ở đây là không phải là nhanh ha. Không phải là nhanh. Nhưng mà
liên tục là không có gián đoạn.
Không gián đoạn.
Cái định nghĩa của sự liên tục là không có gián đoạn. Không có bị tạp niệm xen vô.
Ok.
Cũng như từng rồi thầy có nói đó, mình pháp luân thường chuyển là giải. Là vậy đó, là cái pháp luân thường chuyển nó đều và nó liên tục như vậy đó.
Còn ban ngày thì rước.
Rước dễ hơn cái giải á.
Rước tự nhiên hơn.
Rước nó nhanh hơn.
Dễ làm lắm, tự nhiên.
Hỏi rước nó cũng tới.
Automatic. Thầy nói automatic.
Không cần cố gắng.
Nói giải.
Cái xăng á, chị muốn nó xăng cho nó đều để xe chạy vậy đều, chị bước ra ngoài chị bắt đầu chị niệm Nam Mô Phật, chị chạy xe chạy nó mới êm.
Xăng đổ xăng.
Cảm ơn. Mình cũng là hiểu được nó liên tục. Ok, cảm ơn.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn. Chào
hết đạo, Jelly.
Cảm ơn. Cảm ơn Cẩm Tú.
Cảm ơn. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Tươi.
Chào hết nha.
Chào, chào. Bye bye.
Bye bye.